dương sáng vô thân là quan diệu diệu sáng tỏa kỳ diệu đến nơi Phật nữ thần dễ thế tôn
không rồi đứng một
bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân gọi suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành
nên ngày
mạng hoan nghị dạy chúng con bề cuộc lên cao thượng thế tôn tiền lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui khẽ thân thân bận trí hiền muốn nhường lòng tôn đức là cuộc lên cao thượng ở chú sơ tên họ công đương trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là cuộc lên cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi kéo hưng liền hồng tạo nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng chân thành chăm sông vợ và con sông bằng nghề lương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hạnh nguyên của mạnh vì không nói lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm địa mát tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá, con vô thường không tín, thành kính lãnh lễ chư tông đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 21 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Banh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Bài hội chúng tiếp theo. Đệ nhất thần thông bên ni giới, nữ tôn giả Appalavana sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Xin mời chiếc nguồn đất hạnh lên đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xin cảm ơn Tiết Nguồn Đức Hạnh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo ngày 20 tháng 5 năm 2011, hội chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tác Đẳng Từ Bi vĩnh nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thú, cảm ơn cô Ngô Đức Hạnh, cảm ơn cô Vô Thượng. Chư Tôn Đức và Tử Phật Tử, hôm nay chúng ta tiếp theo bài học của hội chúng. Ở trong đó chúng ta đặc biệt nói về vì thu chúng ở bên Ni. Bên Tỳ Kheo Tăng, bên Nam Tỳ Kheo thì có hai vị thu chúng là Tôn Giả Xá Lợi Phật, Tôn Giả Mục Kiệt Liên. Thì bên Ni thì cũng có hai vị thu chúng, đó là Tôn Nữ Tôn Giả Khe Ma mà chúng ta học ngày hôm qua, và hôm nay là Nữ Tôn Giả Ô Pa La Vạn Na. Thưa vị, cũng giống như trường hợp của Ngài Mục Kiệt Liên, thì cái đi Upalavana là vị đệ nhất thần thông, cũng gặp một tai kiếp ở trong đời sống của mình, và cái tai kiếp đó được ghi lại ở trong tăng luật. Mặc dù là một vị đệ nhất về thần thông, và ở rải rác đó đây trong kinh bản bổn sông Chataka thì cũng ghi lại nhiều tiền kiếp liên quan đến thì cái đi Upalavana, vì vị này cũng có liên hệ đến Đức Thế Tôn ở trong quá trình tu tập Ba La Mật. Đặc biệt lấy một vị Tỳ Kheo Ni nổi bật ở trong nhiều trường hợp mà chúng ta biết ở trong kinh điển. Ngày hôm nay thì thưa vị, chúng ta cũng sẽ nghe một đoạn trích ở trong Thirikatha Trưởng Lão Ni kệ nói về Tỳ Kheo Ni này, và Đại Đức Phật Tân sẽ là vị giảng sư. Bây giờ thì xin mời đại chúng lắng nghe phần chính kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh về Đức Phật Tân giảng cho bài học ngày hôm nay. Xin mời cô Lâm Diễn Nguyệt.
Bài học hôm nay, chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, hội chúng tiếp theo phần đệ nhất thần thông bên Ni giới, Nữ Tôn giả Upalavana. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Sawatthi, con gái của vị trưởng kho bạc. Vì da nàng màu tim của sen xanh, nàng được gọi là Upalavana. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, vua và thần dân dành nhau đến cưới nàng. Vị trưởng kho bạc không thể làm cho mọi người bằng lòng, nghĩ đến một kế để giải quyết. Ông cho gọi Upalavana và yêu cầu nàng xuất gia. Và vì căn cơ đã thuần thục, nàng nhận lời ngay và được đưa đến tinh xá Tỳ Kheo Ni để xuất gia. Sau một thời gian, khi nàng phụ trách công việc dọn dẹp phòng làm lễ Bồ Tát, nàng thắp ngọn đèn quét phòng, rồi lấy ngọn đèn làm tướng để thiền quán. Không bao lâu, nàng chứng được quả A-la-hán, nàng trở thành vị thần thông đại nhất. Và bậc đạo sư ngồi giữa đại chúng ở Chitawana ấn chứng cho nàng là thần thông đại nhất. Nàng suy tư trên quả an lạc của thiền và thánh quả, nói lên một số bài kệ. Đây là những lời thốt ra từ miệng một bà mẹ trở thành tình địch với con gái của mình, đối với một người mà sau này trở thành vị Tỳ Kheo tên là Tỳ Kheo ở trên bờ sông Hằng. Những bài kệ nói lên sự nguy hiểm, sự hạ liệt và sự quấy nhiễm của các dục. 1.224 Hai, mẹ và con gái. Chúng tôi sống một chồng, lời nàng đã nói lên làm ta xúc động mạnh. Cảnh ngộ thật hy hữu, làm lông tóc dựng ngược. 225. Đáng ngán thay các dục, bất tịnh, hôi nhiều gai. Ở đây, mẹ, con gái, chúng tôi lấy một chồng. 226. Thấy nguy hiểm trong dục, viễn ly an ổn dưỡng, nàng xuất gia dương xá, bỏ nhà, sống không nhà. Phần 2. Sung sướng, nàng nói lên quả chứng của mình. 227. Ta biết các đời trước, thiên nhãn được thanh tịnh, trí biết được tâm người, nhị giới được trong sạch. 228. Ta chứng được thần thông, lậu tận ta đạt được. Ta chứng sáu thắng trí, lời Phật dạy làm xong. Phần thứ 3. Nàng hiện lên một thần thông với sự chấp thuận của bậc đạo sư và ghi như sau. 229. Vô hiện quá thần thông, ta đứng xe bốn ngựa, ta đảnh lễ chân Phật, thế giới chủ quang vinh. Phần thứ 4. Nàng bị ác ma đến quấy phá tại rừng cây sa la và trách móc ác ma. Ác ma. 230. Nàng đi đến gốc cây đang nở hoa tuyệt đẹp, nàng đến đứng một mình. Dưới gốc cây có hoa, nàng đến chỉ một mình. Này kẻ dại khờ kia, sao nàng lại không sợ, có kẻ cám dỗ nàng. Nàng trả lời. 231. Trăm ngàn người cám dỗ, có đến đây như ngươi, mãi lòng ta không động, ta không gì hoảng hốt. Ác ma làm gì ta, khi ngươi đến một mình. 232. Ta có thể biến mất, hay vào bụng nhà ngươi, ta đứng giữa hàng mi, ngươi không thấy ta đứng. 233. Với tâm khéo nhiếp phục, thần túc khéo tu trì, sáu thắng trí ta chứng, lời Phật dạy làm xong. 234. Các dục giống gươm giáo, chém nát các quẩn ta. Diễn dục mà ngươi gọi là luật, là lạc thú cuộc đời. Ngày nay dục lạc ấy với ta không hấp dẫn. 235. Ở tất cả mọi nơi, hỷ lạc được đoạn tận. Khối tối tâm mù ám đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, ngươi hãy biết như vậy, ngươi chính là ác ma, ngươi đã bị bại trận. Chúng con cũng thỉnh đây Đức Phật Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thầy Giác.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Tịnh Luật cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều, báo cho nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ học tiếp với cái chủ đề là hội chứng, mà đặc biệt là trong cái đề hôm nay là nói đến cái vị đệ nhất thần thông ở bên nữ, ở bên ni, đó là nàng Tỳ Kheo Ni Upalavana. Thì chúng ta biết là một trong các vị đệ tử của Đức Phật á, thì là Vinh Tăng á, thì đệ nhất về trí tuệ là ngài Xá Lợi Phất, là đệ nhất về thần thông thì phải nói là nói đến là ngài Mục Kiền Liên là Vinh Tăng. Nhưng mà nói về Vinh Ni á, thì đệ nhất về trí tuệ thì là Tỳ Kheo Ni Khe Mát. Rồi đệ nhất về thần thông á, thì phải nói đến vị Tỳ Kheo Upalavana này. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng ở trong cái câu chuyện này được ghi, tức là vì Tỳ Kheo Ni Upalavana xuất gia, trước đó là trước khi xuất gia đó thì nàng là một cái người con của ông thủ kho ở trong thành, có lẽ là cũng giàu có ở trong thành. Nhưng mà nàng thì đặc biệt là có một cái dung sắc rất là tốt, tức là có được một cái thân tướng rất là đẹp. Người phụ nữ có được một cái tướng hay hoặc là có cả cái dốc dáng cả màu da cũng là đẹp. Ở trong kinh ghi lại là nàng có một cái màu da màu xanh, giống như là sen xanh như vậy. Cho nên là vì nàng có một cái vẻ đẹp như vậy đó, cho nên là vua cho đến các vương tôn công tử, các vị thanh niên ở trong trong thành đó, đến khi mà nàng được trưởng thành rồi đó, thì những người này đến để xin cầu hôn rất là nhiều. Thì thường là những cái người phụ nữ mà được mà đã có cái sắc rồi đó, thì thường là được những cái chàng trai, những cái người nam khác thường đến để cầu hôn. Nhưng mà do anh cầu hôn quá nhiều cho nên là cha nàng là ông Thủ Kho mới nghĩ ra một cái kế sách là yêu cầu nàng xuất gia. Chúng ta thường là biết rằng một người bình thường mà yêu cầu một người khác xuất gia thì điều đó không phải là đơn giản mà dễ dàng mà chấp nhận được. Và bởi vì cái chuyện xuất gia nó là từ bỏ hết tất cả những cái thế sự ở ngoài đời, cả về mặt tình cảm, cả về mặt địa vị, hay là cả về mặt danh vọng, tất cả những điều đó, hay là tất cả những lợi lộc quyền tước, không phải là dễ dàng mà từ bỏ được. Nhưng mà do cái duyên lành, nàng Upalawana dễ dàng chấp nhận cái lời yêu cầu của người cha của mình, cho nên là nhận ngay là sẽ được xuất gia. Chính là nhờ cái duyên lành đó, nhờ cái duyên lành từ vô lượng kiếp, cho nên là nàng được xuất gia. Sau khi mà nàng vào trong 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 hội chứng ni, được sự hướng dẫn của trưởng lão ni Ma Ba Xà Ba Đề hướng dẫn để mà tu tập đó, thì tôn kinh mô tả lại nàng xuất gia khoảng một tuần thôi. Nhưng một lần nọ là nàng được cái trách nhiệm tôn giả thánh ni, tôn giả vị tỳ kheo ni Upalawana này chịu cái trách nhiệm để quét dọn một cái nơi mà để thường chư ni phát lộ sám hối, chư tăng ni phát lộ sám hối thì thường là như vậy. Trong cái thông lệ, trong cái luật là cứ mỗi nửa tháng là chư tăng chư ni cũng như là chư tăng thường là hội họp nhau để mà sám hối. Thì tỳ kheo ni Upalawana chịu trách nhiệm quét dọn cái đó. Nhưng mà khi mà quét dọn rồi nàng thắp đèn, thì tỳ kheo ni thắp đèn lên, khi mình nhìn cái ánh đèn đó, nhìn cái ánh đèn, vị tỳ kheo ni này quán chiếu thấy được cái tính chất vô thường, tam tướng phụ, tam tướng của thế gian là thông qua cái danh và sắc này. Cho nên cái vị tỳ kheo ni này trong chốc lát á chứng quả thành và vị a la hán. Thì theo trong cái Theri Abhidhamma đó, Abhidhamma nói rằng nàng xuất gia như vậy thì khoảng chừng nửa tháng thôi, từ khi xuất gia cho đến khi mà giác ngộ khoảng nửa tháng thôi, nàng chứng quả vị a la hán. Sau khi đó được Đức Phật ngài xác chứng. Sau khi đó là Đức Phật ngài nhân một lần nọ trước hội chúng, Đức Phật ngài xác chứng và ngài tuyên bố rằng tỳ kheo ni tôn giả thánh ni Upalawana là một vị đệ nhất về thần thông. Thì chúng ta biết là như vậy. Còn nói về tiền kiếp thì chúng ta biết rằng khi mà tiền kiếp á, thì thở xa xưa vào thời kỳ Đức Phật Bát Đu Má đó, thì một hôm nọ là các cái người mà có các cái người đàn tính thỉnh cũng như là đức vua hay là những người mà giàu có đó, thường thỉnh Đức Phật Bát Đu Má đến để mà cùng với chư tăng đấy để mà cúng dường vật thực. Thì nàng cũng khi mà nàng thấy như vậy thì nàng cũng quan hỷ. Tiền kiếp của nàng là vậy. Tiền kiếp của nàng là nàng quan hỷ. Quan hỷ là thấy Đức Phật và chư tăng nàng rất quan hỷ, cho nên là nàng cúng dường vật thực đến chư tăng, cúng dường vật thực đến Đức Phật. Cho nên là nàng lúc đó đó nàng cúng dường cho sở dĩ mà nàng có được một cái thân tướng, có một cái sắc diện nó đẹp và cái da của nàng thì giống sáng giống như là hoa sen xanh như vậy, là vào thời kỳ Đức Phật Bát Đu Má. nàng đã cúng dường cho Đức Phật những cái đóa sen sen xanh. Và khi mà nàng phát ngày cúng dường, nàng cúng dường như vậy, cho nên nàng phát nguyện là nàng sẽ được một cái dung sắc nó đẹp như là cái hoa sen xanh như vậy. Rồi sở dĩ mà nàng có được một cái thần thông đệ nhất của Đức Phật, thời Đức Phật Gotama của chúng ta đó, là vì trong nhiều kiếp nàng cũng nhân một lần nọ, nàng cúng dường vật thực đến Chư Tăng Đức Phật, và Chư Tăng thời Đức Phật Paduman đó, nàng cúng dường như vậy, thì nàng thấy có một cái vị tỳ kheo ni đệ tử của Đức Phật Paduma, là một cái vị đó là đệ nhất về thần thông, vị đó biến hiện thần thông, cho nên nàng thấy rất là hoan hỷ. Lúc đó là tiền kiếp của tỳ kheo ni Upalavana rất là hoan hỷ, tuy rằng là một cái người nữ, một người đàn tính, một người hoan hỷ như vậy, cho nên nàng phát nguyện rằng thấy cái vị tỳ kheo ni đó có nhiều thần thông như vậy, cho nên là nàng phát nguyện là trong tương lai nàng sẽ là một cái vị tỳ kheo có nhiều cái thần thông. Và do cái nguyện lực đó cho nên là trong nhiều kiếp nàng đã tu tập. Cái điều này cho một điều là chứ rằng là trong đạo Phật đó, cái gì mà thành tựu những cái đặc thù đó, thành tựu những cái đặc thù của mỗi vị đệ tử của Đức Phật á, có những vị đệ trội về thần thông, có những vị trội về trí tuệ, có những vị trội về biện thuyết, có những vị trội về đa văn, vân vân. Thì mỗi vị trội đó, mỗi vị có một cái đặc thù, có một cái công hạnh đặc thù riêng đó, chính là do cái nguyện lực, và cũng là do cái sự quân tập bồi bổ ba la mật. Và trong kinh được biết đó là tôn giả thánh ni Upalavana đã nhiều kiếp sanh làm con của Đức Bồ Tát của chúng ta, cùng với La Hầu La, cùng với La Hầu La ở trong ấp ba Giriyatha đó, thì Aparana đó có nói rằng trong nhiều kiếp là nàng cũng đã sinh làm con của Đức Bồ Tát của chúng ta, do cái nguyện lực đó. Nhưng mà do cái kiếp cuối cùng chúng ta thấy rằng do một cái lời mà nàng không có nguyện để trở thành con của Bồ Tát kiếp cuối cùng, cho nên là kiếp cuối cùng nàng Upalavana khác với cái dòng tộc của La Hầu La, tức là không làm chị em hay là không làm anh em ở trong cái kiếp cuối cùng đó. Chúng ta biết rằng chúng tôi có nhớ ở trong thập độ có cái câu chuyện nói đến Đức Bồ Tát của chúng ta, mà cái kiếp cuối cùng để ngài sanh lên cõi trời Đấu Xuất để hoàn tất cái pháp độ ba la mật, để sau đó giáng sanh ở xuống cõi nhân loại để mà thành Phật ở trong kiếp chót ấy. Thì cái kiếp đó Bồ Tát của chúng ta tên là Vesantara. Cho nên là nàng cũng ngài cũng có được hai người con, Cánh Ha và Cha Ly. Cho nên là cả hai người con này, nhưng mà do cái nguyện lực là lúc mà Đức Bồ Tát ngài bố thí hai người con đó cho ông Chú Chá Cá đó, rồi khi mà nàng mới thấy như vậy, cho nên là nàng nguyện rằng trong đời sau nàng không trở thành làm con của Đức Bồ Tát trong kiếp chót nữa. Nhưng mà cái công hạnh mà nàng phát nguyện để trở thành một cái vị thinh văn đệ nhất về thần thông á, điều đó nó đều là có duyên hết. Và trong những cái kiếp trước và trong những cái kiếp trước đó nữa đó, thì nàng đều sanh làm con của Bồ Tát hết, tức là con của tiền kiếp của Đức Phật của chúng ta hết. Chỉ có cái kiếp cuối cùng này thôi, cái kiếp cuối cùng này để trở thành một vị A-la-hán thinh văn đệ nhất về thần thông á, thì chỉ có cái kiếp này là không có làm con của Bồ Tát của chúng ta. Riêng ngài La Hầu La đó, thì ngài La Hầu La không có nguyện để không là không có nói không có nguyện gì hết, vẫn là như vậy. Cho nên là ngài La Hầu La sanh cái kiếp cuối cùng vẫn là làm con của Bồ Tát, là con của Bồ Tát Sĩ Đạt Ba, tức là con của Thái tử Sĩ Đạt Ba kiếp chót như vậy. Thì cái điều đó một là do cái nguyện lực, và thứ nhất là do cái nguyện lực, thứ hai đó là cái công hạnh, và cái công hạnh bồi bổ túc ba la mật á, cho nên là các vị ấy vẫn vẫn phải làm như vậy, tức là phải thực hiện các pháp độ hay là cái nguyện lực của mình. Và trong Aparana cũng có nói rằng trong 100.000 đại kiếp đó, thì là nàng đó là sở dĩ như vậy đó, là nàng là một 100.000 đại kiếp trước đó đó, thì nàng là một con gái của Long Vương tên là Wemala. Khi mà thấy Đức Long Vương thỉnh Đức Phật Ba Đu Ma Tát đó thuyết pháp như vậy đó, cho nên là nàng mới nguyện để trở thành một cái vị đệ nhất về thần thông, hoặc là cúng dường cái hoa sen như vậy. Thì nhiều cái do cái nguyện lực, cho nên là nhiều kiếp đó, nàng cũng sanh làm con của Thái tử, con của Bồ Tát của chúng ta. Và chúng ta biết rằng không phải là nó chỉ có một chiều không đâu. Đức Phật á, là ngày phát nguyện chánh đẳng chánh giác, để sau khi giác ngộ dùng cái pháp đó, pháp này, pháp mà tự ngày giác ngộ đó, ngày đêm ngày thuyết giảng, ngày hướng dẫn, hay là ngày tiết độ cho tất cả chúng sinh. Cái nguyện của ngài là như vậy. Còn cái những cái vị mà A-la-hán thanh văn á, thì thật sự ra thì các vị đó cũng có nguyện, ngay cả nguyện làm con, hay là nguyện làm thân thuộc ở trong cái thân bằng quyến thuộc, hay hoặc là nguyện trở thành một vị đệ tử của Đức Phật, thì các vị đó cũng đều là nguyện để trở thành một bậc thanh văn. Cho nên là hẳn là khi mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời á, thì đồng loạt các vị thanh văn đó, dù ở nơi cõi nào cũng vậy, cũng phải sanh xuống cõi người để có cái duyên lành đó, để được thừa hưởng cái giáo pháp của Đức Phật, và từ đó tu tập để được giác ngộ. Như vậy thì cái người mà một cái vị mà nguyện để trở thành con, hay là nguyện trở thành một vị đệ tử thù thắng về mặt trí tuệ, hay là thù thắng về mặt thần thông, thù thắng về mặt đa văn, hay là thù thắng về mặt đầu đà, vân vân, thì mỗi một vị có một cái thù thắng đó chính là do cái nguyện lực, và cũng là do cái sự bổ túc, hay là thường xuyên thường xuyên bổ túc những cái điều đó. Cho nên là nàng Upalavana đó, chúng ta được biết là được xem như là một cái vị đệ nhất về thần thông của Đức Phật. Thì cái chuyện mà đạt thần thông á, thì chúng ta biết ở đây đó, đệ tử của Đức Phật có những vị thì có trí tuệ phân tích, và có những vị thì chỉ quán, tức là chỉ quán điều thành tựu, tức là sau khi tu tập thiền chỉ rồi chuyển qua thiền quán, tu tập thiền chỉ chứng các pháp thần thông, rồi chuyển qua thiền quán để chứng thấy được cái bản chất của sự sanh diệt của các pháp phủ vi, qua cái ba tướng vô thường, khổ, vô ngã đó, vì ấy giác ngộ được lý tứ đế, và vì ấy giác ngộ được chứng được cái quả vị thánh. Như vậy thì cái một có những vị đó thì không có thần thông, là khi mà nhờ quán như vậy chứng quả vị a la hán là do trong quá trình không có tu tập, và theo A Tỳ Đàm đó là do không có tu tập, và dâm không có tu tập thiền chỉ, không có thường xuyên tu tập thiền chỉ. Và do không có tu tập thiền chỉ, cho nên không có cái năng lực để đưa đến chứng các pháp thần thông. Mà chúng ta biết rằng thần thông là một cái năng lực đặc biệt, tức là một cái vị mà do tu tập thuần thục ở trong các cái tu tập thuần thục ở trong các cái đề tài của mình, hay hoặc là trong các cái đề mục của mình, thông qua các đề mục đó, các vị ấy chính đạt được cái thiền chứng. Mà đặc biệt nếu mà để có thần thông thì vị ấy phải đạt đến tứ thiền, nói theo tạng kinh thì vị ấy đạt đến cái tứ thiền, tức là một cái trạng thái mà chỉ có xả và định, vị ấy mới có thể đạt được có các loại thần thông. Còn những cái tầng thiền thấp hơn á, thì chưa có thể đạt được cái thần thông đó. Khi mà nói đến thần thông, tức là nói đến cái năng lực đặc biệt đó, tức là nói đến cái thiên nhãn thông, tức là nếu mà nói đến là tức là nghe được một cái xin lỗi gì đã thấy được một cái thấy chúng sanh ở trong tam giới, thấy cái sự sanh diệt tái sanh của tất cả chúng sanh, thấy chúng sanh từ người thú, hay là chúng sanh ở cõi này, thấy chúng sanh ở cõi khác, cái đó là do năng lực của cái gọi là đắc gọi là thiên nhãn thông. Cái thứ hai là đắc được cái thiên nhĩ thông, tức là nghe được cái âm thanh, tiếng nói của muôn thú, tiếng nói của chúng sanh ở các cõi khác ngoài cõi nhân loại ra, tiếng nói xa cũng như là gần, do năng lực của cái thiền định mà vị ấy có được cái thiên nhĩ thông. Còn cái tha tâm thông tức là biết được cái tâm trạng, biết được cái tâm trạng, diễn biến của tâm trạng của mỗi chúng sanh. Chúng ta nhớ ở trong Kinh Pháp Cú có nói cái câu chuyện của bà mẫu, bà mà chứng quả A-na-hàm đó. Một bà tính nữ chứng quả A-na-hàm, bà hiểu được cái tâm trạng của các vị tỳ kheo, thích dùng cái món vật thực này hoặc thích dùng cái món vật thực kia, rồi bà cũng làm y như vậy, nấu nướng cũng như vậy, rồi bà dâng cho các vị tỳ kheo đó. Rồi một thời gian sau thì các vị tỳ kheo vì lo sợ là sợ bà biết được cái tâm trạng cho nên là không muốn ở gần với bà nè. Sau khi trở về gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài bảo là hãy đến nơi đó nhập hàng tiếp tục nữa để được gần gũi cái người phụ nữ đó, tức là một bà tín nữ chứng quả A-na-hàm đó, gì là tam quả đó, biết được cái tâm trạng. Thì nhờ chứng được cái tha tâm thông đó, tức là biết được cái tâm trạng của người khác suy nghĩ như thế nào, để rồi có những cái ứng xử thích hợp. Như vậy thì chứng được cái tha tâm thông tức là biết được cái tâm trạng của những chúng sinh khác. Rồi chứng được những cái gì, tức là chứng đạt được cái túc mạng thông. Túc mạng thông tức là những cái thần thông mà do biết được ở kiếp này sanh làm như thế này hoặc là kiếp này sanh như thế khác. Chúng ta đọc qua cái bài kệ này thì chúng ta thấy rằng là nàng Úc Ba La Quanh Na thấy rằng ở trong kiếp có những cái kiếp, có cái kiếp là đã từng làm vợ, tức là làm có kiếp là làm vợ chung một người chồng, cùng với là một người con gái của mình đi về trong đó. Như vậy thì đây là một cái câu chuyện cho chúng ta thấy rằng trong nhiều kiếp nhờ cái túc mạng thông này biết được cái đời sống nó như thế nào. Có những kiếp thưa quý vị rằng trong cuộc đời này đó thì do phiền não, do nghiệp, do phiền não nó đã cuốn hút, nó đã tạo nên cái hành động, và hành động mà nó bị cái si mê, hành động mà nó bị tà kiến, hay hoặc là hành động do tâm tham nó chi phối, hoặc là do tâm sân chi phối, có lúc đó, mình giết người ta, có khi có kiếp thì người ta giết mình, có khi thì giết qua giết lại, có khi làm hại lẫn nhau, từ ở gì người ta giết với nhau, người ta làm hại với nhau, từ ở cái gì, từ ở cái phiền não và cái nghiệp. Phiền não nó đã tạo nên một cái động cơ thúc đẩy cho người đó hành động, mà phiền não nó thúc đẩy do tà kiến, do vô minh á, cho nên hoặc là do tâm tham mình, hay hoặc là do tâm thân sân nó thúc đẩy, cho nên là tạo ra nhiều cái tội lỗi lắm, tạo ra nhiều cái nghiệp. Có kiếp thì mình giết người ta, có kiếp người ta giết mình, có kiếp thì mình làm những điều này hoặc là điều kia, mình có thể vì cái tình cảm mình lấy vợ người ta, hay hoặc là người ta lấy vợ mình, thì nhiều cái nguyên nhân mà chúng ta biết rằng trong cuộc đời này, khi mà mình nhìn ở trong cái kiếp hiện tại này, có khi thì ở trong ngoài xã hội nó cũng nhan nhản rất là nhiều. Có những cái câu chuyện mà chúng ta thấy rất là đời thường, từ ở cái chuyện mà trong các cái mối quan hệ có khi thì người ta hại lẫn nhau, thì nhìn ở cái mặt ở ngoài là tại sao người đó làm như vậy, nhưng mà tất cả những điều đó đó, một là người đó phải trả nghiệp, hai là người đó đã gieo cái nghiệp mới thôi, chỉ là như vậy thôi. Và nếu mà nhìn về cái do cái tha tâm thông này, cái lỗi gì, do cái túc mạng thông này, tức là biết được nhiều kiếp. Chúng ta nhớ ở trong kinh có một cái câu chuyện, và ở trong kinh có một cái câu chuyện đó, quý vị biết rằng suy ra đó, cái kiếp mà mình nợ ân tình với người ta, nhưng mà có kiếp đó là người ta nợ ân tình với mình suy tới tận cùng, có lúc thì mình đã đem làm khổ cho người khác, nhưng mà có kiếp đó, thì người khác làm khổ người mình, nếu mà mình suy cho tận cùng thì trong đồng luân hồi nó là ở trong cái luật nhân quả với nhau, và trả và vai với nhau thôi, nó là như vậy. Nhưng mà khi cái chính thần thông á, là đặc biệt là chính cái túc mạng thông, là biết được cái kiếp, nhiều kiếp, nhiều kiếp từ quá khứ như thế nào nó diễn ra. Và đặc biệt khi mà chính các pháp thần thông và cái thần thông kế tiếp nữa là chỉ cho cái gì, cái thần thông thứ năm mà là chỉ cho cái biến hóa thông. Biến hóa thông là một cái loại thần thông biết là biến từ cái một thân hóa thành nhiều thân, và nhiều thân gom lại thành một thân. Chúng ta biết là như vậy. Ở trong kinh Pháp Cú có nhắc đến cái câu chuyện mà tôn giả Chu Lóc Banh Thát Cá, Chu Lóc Banh Thát Cá có nhiều cái thần thông. Lúc mà biến ra là biến là nhiều cái vị tỳ kheo quét, một vị nhiều vị tỳ kheo quét dọn cái ngôi chùa. Nhưng mà đến khi ngày có thể thu lại trở thành một mình một thân là ngày Chu Lóc Banh Thát Cá. Như vậy thì cái biến hóa thông là biến người một người hóa thành nhiều người, hoặc là từ ở cái vị dạng cái hình dáng này qua hình dạng khác, quá lớn quá nhỏ là tùy mình. Như vậy thì do cái năng lực của thần thông. Thì chúng ta thấy rằng năm cái thần thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, ta tâm thông, túc mạng thông và biến hóa thông đó. Thì những cái thần thông đó là các vị đạo sĩ cũng có thể đạt được. Như vậy thì một người thuần thục ở trong thiền chỉ, đặc biệt là chứng đến ứng thiền nói theo tạng kinh, thì cái vị đó có nhiều cái thần lực, nhưng mà vị ấy cũng chưa phải là hoàn toàn thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, ngoại trừ là sau khi chứng quả vị A-la-hán. Như chúng ta biết rằng tôn giả Upalawana, tôn giả thánh ni Upalawana đó là một cái vị mà chỉ cần nhìn cái đèn thôi, khi mà quét dọn như vậy, thắp cái đèn lên để mà lau dọn cái nơi mà phát lồ của chư ni đó, thì bây giờ đó thì nàng tôn giả thánh ni này mới quán cái đèn đó, do quán chiếu cái đèn thông qua cái sự sanh diệt của danh và sắc này, vì ấy chứng quả vị A La Hán. Thì khi mà chứng được quả vị A La Hán á, là đoạn tận những cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Một điều đó là chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kệ này, khi mà nói đến này, trong bài kệ này nói đến là có kiếp làm vợ chung của cả con gái mình, tức là cả có kiếp đó là hai mẹ con đồng làm vợ chung một người chồng, rồi vì thấy như vậy cho nên ngán ngẩm với cuộc sống, ngán ngẩm với đời sống luân hồi, có vai có trả, rồi có khi thì nhiều khi thì sanh lên làm người phải như thế này, phải như thế khác. Thì chúng ta chỉ nhìn thấy ở hiện tại tại sao như vậy, nhưng mà do nghiệp và do phiền não cho nên là nhiều cái hành vi tạo ra nhiều cái pháp bất thiện lắm. Cho nên rằng khi mà thấy được cái ngán ngẩm của đời sống luân hồi, thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, bởi vậy cho nên ở đây nói đến tôn giả thánh ni mới nói đến là các dục á, thật sự ra đó các dục đó, nó là một cái gì đó đáng ngán lắm, đáng ngán ngẩm lắm, và thật sự nó rất là bất tịnh và hôi thối. Bất tịnh và hôi thối, nó bất tịnh là gì? Ví dụ như là ở trong thỏa mãn về sắc dục, thỏa mãn ở trong những cái gì đó mà mình mong muốn, thế là đi tìm kiếm những cái điều đó để tạo cái nghiệp bất thiện mình không hay. Thật sự ra thì ở trong kinh á, Đức Phật này ví dụ là dục nó ít dư nhưng mà nó nhiều khổ lắm, nó ít dư nhưng nhiều khổ, nó vẫn có cái vị ngọt của nó, nhưng mà nó không phải là không có cái sự nguy hiểm của nó. Vị ngọt là gì? Chúng ta thấy được cái đẹp đẽ của sắc, cái êm dịu của âm thanh, cái ngon ngọt của vị, hay hoặc là cái êm ấm của xúc, vân vân. Thì khi mà mình thấy những điều đó là thật sự nó có cái vị ngọt của nó, nhưng mà đằng sau của nó là cái sự nguy hiểm, bởi nó sự bức bách luôn luôn, nó bị sự thiêu đốt của lòng tham, nó thiêu đốt của lòng si, của tâm si, cho nên là nhiều khi rồi tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Vì vậy cho nên là Đức Phật nói là nghiệp dục đó nó ít dư nhưng mà thật sự nó nhiều khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật này ví dụ dục như là một cái bó rơm đốt nóng mà nó chạy ngược gió. Cái người mà càng hưởng dục chừng nào thì cái người đó giống như là đang đốt cái bó rơm mà nó chạy ngược gió như vậy. Thì những cái ăn, những cái sức nóng mà nó đang hút vào trong mình, nó bức bách, nó khổ sở như thế nào thì cái người thụ hưởng dục cũng dường như thế ấy. Cũng dường như thế ấy. Và dục giống như là một cái gương giáo vậy đó. Nó cắt, nó gặm nhấm, nó cắt, nó gặm nhấm làm cho mình phải đau khổ từng ngày từng giờ, và thậm chí nó sẽ là làm cho nhiều cái khổ nhiều kiếp nữa. Ở bắt sự từ, phát sự từ ở cái gì? Từ ở cái khao khát, cái ái dục đó. Khao khát của tâm tham. Cho nên là tham ở trong các dục, tham trong sự tái sanh, hay là tham trong cái sự ước muốn, hướng vọng, thì những cái điều đó ngoại trừ những cái ước muốn điều thiện thì nó khác. Còn ước muốn mà nó liên quan đến dục, ước muốn ở trong sự tái sanh, thì cái ước muốn đó nó phát xuất từ ở cái tâm bất thiện không. Ước muốn trong những cái tâm bất thiện, cho nên nó thừa đưa đến cái sự khổ. Vì vậy cho nên là Đức Phật này còn có cái ví dụ là dục nó giống như là một cái hố hang hầm như vậy. Mình thì đang trong cái giống như là mình thấy cái ánh lửa đẹp, cái ánh lửa đẹp trong một cái đêm đêm tối như vậy, tự nhiên đốt lên một cái ánh lửa bập bùng. Cái ánh lửa nó lúc thì nó lé sáng lên, lúc thì nó lu dần lại. Thì khi mà mình nhìn cái lửa đó, thật sự ra là mình đẹp lắm, là mình thấy cái lửa nó rất là đẹp. Thì cái người mà với một người mà do cái phiền não nó chi phối đó, cho nên mình nhìn thấy lửa rất là đẹp, tức là thấy dục nó chỉ có là vị ngọt thôi, chứ nó không thấy sự nguy hiểm của nó. Thì coi thật sự ra là mình, lúc mình đang hưởng thụ những cái dục đó, thì giống như là mình đang đứng trên cái hố tan hầm, lúc mình nhảy qua, lúc mình nhảy lại, thì cái ánh cái lửa hơi nóng ở dưới cái hầm than đó nó đang đốt nóng lên, và một lúc nào đó mình mà sơ sẩy một chút thì rõ ràng là mình rớt xuống cái hầm lửa đó, thì cái sự khổ nó vẫn phải đeo dần, sự khổ nó phải sợ, vẫn phải đeo dai với cái đời sống như vậy. Cho nên là đối với các bậc A-la-hán ấy, thì các ngài thấy rõ được cái sự nguy hiểm của dục, sự nguy hiểm của dục, và các ngài đã xuất ly được các dục, tức là không có đắm nhiễm của dục, thấy được cái đời sống luân hồi, có kiếp thì mình làm vợ người ta, có khi kiếp thì mình phải làm mẹ người ta, có kiếp thì mình làm cha người ta, nhưng mà có kiếp mình lại làm con người ta. Thì điều đó nó là chẳng qua là đời sống luân hồi, nó phải vai và trả, và có khi thì nó vẫn tiếp diễn do cái gì, do cái phiền não và do nghiệp. Cho nên là đối với các vị đó là thường là thấy là cái dục nó rất là nguy hiểm, cái đời sống luân hồi rất là nguy hiểm. Cho nên là nàng tôn giả thánh ni Upalakwana sau khi mà giác ngộ được dưới khi mà quán cái cây đèn mà chứng được cái quả vị A La Hán, được xem như khi mà Đức Phật này xác chứng là một vị đệ nhất về thần thông về bên phái ni. Nhưng mà chúng ta có một điều là thấy là cuối đời của nàng của tôn giả thánh ni này có một cái ác nghiệp. Ác nghiệp rất là một điều đó là chúng ta thấy rằng mặc dù là tôn giả thánh niên là có nhiều thần thông, nhưng mà bị nàng chàng thanh niên Nanda đã hiếp dâm, đã làm cho tức là đã hiếp dâm nàng, và lúc đó thì tôn giả thánh niên niết bàn luôn. Thì cái điều đó đó hôm nào chúng tôi có nghe thượng tọa giác đẳng nói rằng chưa có tìm được cái nguyên nhân cái ác nghiệp nào, chúng tôi cũng không biết là từ cái ác nghiệp nào mà nàng tôn giả thánh ni bị những điều đó. Thì điều đó để chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Còn riêng là cái đời sống của một cái vị thánh ni, cái chàng thanh niên năm đó này lúc mà còn ở ngoài đời đó, thì rất là đeo đuổi cái vị tỳ kheo ni này, tức là cô tiểu thư Upalakwana này. Nhưng mà lo đeo đuổi không được, sau đó thì nàng xuất gia, thì nàng chứng quả thánh. Nọ thì nàng đi khất thực về, rồi nàng vào trong cốc, thì chàng thanh niên năm đá này mới núp ở sau cái cửa, rồi coi như thực hiện cái hành vi xấu xa đối với nàng, và lúc đó thì nàng cũng tịch diệt luôn. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng đó cái nghiệp. Thì cái điều mà một cái vị mà như thánh ni Upalakwana có nhiều thần thông, có nhiều cái tức là có được một cái sắc tướng đẹp, da thì đẹp như là hoa sen xanh, rồi được mọi người yêu chuộng, được mọi người đeo đuổi như vậy, thì chính là do cái phước là ở quá khứ đã từng cúng dường hoa sen đến Đức Phật Paduma, Đức Phật quá khứ, do phát nguyện, do cúng dường như vậy mà phát nguyện rằng trở thành một cái, có một cái sắc tướng đẹp, có một cái màu da như là màu hoa sen xanh như vậy, rồi có được nhiều cái thần thông là thấy một cái vị tỳ kheo ni có nhiều thần thông, đệ tử của Buddha, Đức Phật Ba Đu Ma Mút Ta Ra đó, có nhiều thần thông như vậy, cho nên nàng cũng phát nguyện là trong tương lai nàng sẽ trở thành một cái vị tỳ kheo ni có nhiều cái việc, nhiều cái thần thông, do cái phước đó và do cái nguyện lực đó và do cái sự tu tập nữa, và do cái sự quân tập bồi bổ các pháp ba la mật, cho nên kiếp cuối cùng nàng được xem như là một vị đệ nhất về thần thông. Ở trong kinh có mô tả rằng ở trong Theriyatha Theriyapadana có nói rằng nàng có thể biến cái trái đất nó trở thành một cái cối, và lấy những cái hạt cát ở trong cái quả địa cầu này biến trở thành những cái hạt thóc, rồi lấy cái núi Tu Di biến trở thành một cái chài để mà giả gạo, thì cái điều đó là cũng là do cái năng lực, cái phước báo hay là cái năng lực của thần thông, chúng ta thấy rằng là như vậy. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay á, chúng ta thấy rằng cái đặc thù của một cái vị thánh ni tên là Upalakwana có nhiều cái thần thông là do cái nguyện lực và cũng là do cái sự tu tập, hay hoặc là do có cái sắc tướng được đẹp là do đời trước cũng đã từng cúng dường hoa sen đến Đức Phật quá khứ, cho nên là đến cái kiếp cuối cùng có được một sắc tướng tốt và có nhiều cái thần thông như vậy. Thì liên quan đến cái câu chuyện này, chúng ta thấy được cái sự tu tập của để có một cái kết quả của một cái kiếp sống cuối cùng, có một cái đặc thù riêng, cái đặc thù riêng của mỗi vị, thì cái vị đó phải có nhiều cái nguyện lực, có nhiều cái phước và tu bổ các pháp ba la mật được đầy đủ, cho nên vị ấy được thành tựu những cái đặc thù riêng biệt trong mọi cái khả năng của một cái vị a la hán như là ngài Upalakwana, tôn giả thánh ni Upalakwana. Thì đến đây chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây. Chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tiến hóa. Xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử luôn luôn được sự an lạc trong đời sống tu tập của mình. Và cuối cùng thì xin chia điều quả phước tất cả. Nam mô Bụt Thầy. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống hết. Chúng con kính cung kính thường đòi giác đẳng trở lại.
Sau tôi kính trường thầy Phật tử và chư tôn đức và chư quý Phật tử nói nhiều trong lúc đại đức Phật tử giảng thì có rất là nhiều vị các sư sách cho chúng tôi hỏi về một số điều. Chúng tôi không có trả lời riêng từng vị được, tại vì thường quý vị hỏi giống nhau. Chúng tôi sẽ nói chung một vài điểm trước khi mà tính thưa thầy tu sĩ thì giảng cho bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là Upalakwana Upalakwana ở trong chữ Hán thì là liên hoa sắc, liên hoa sắc. Chúng ta không có rõ là cái màu da của ngài, của nàng là màu như thế nào, bởi vì đúng ra trong cái chữ trong sớ giải ở đây tức là cái màu da của nàng nó giống như là cái nhụy của sen xanh. Chúng tôi có thấy sen xanh ở bên Ấn Độ nhưng chúng tôi không để ý cái nhụy nó màu gì, thành ra không phải là da của nàng màu xanh và cũng không phải da màu vàng, nhưng mà miếng da của nàng nàng có vẻ là giống như là nó sáng là sao đó. Do đó về điểm này thì chúng tôi xin được trả lời quý vị rằng chúng tôi biết là không phải là màu xanh, tại vì cái sen màu xanh này, sen là cái cánh của nó thôi. Dạ, cánh màu xanh thôi chứ không chúng tôi không nghĩ ra cái gì nó màu xanh. Do vậy chúng tôi xin thưa là cái chữ Hán ấy, thì gọi là liên hoa sắc. Liên hoa sắc là màu của là hoa sen. Nhưng mà không ở trục sớ thì nói ở trục sớ đó là của cái gì sen, cái này chúng ta sẽ tìm sau. Điểm thứ hai nữa đó là các vị hỏi chúng tôi vì tại sao những vị có thần thông như ngày Mục Kiền Liên hay là Đệ Nhất Thần Thông mà ngày vì một cái như vậy là bên nàng Uplavana thì cũng có cái tài giúp như vậy. Chúng tôi có nói nhiều lần ở trong room ở đây đó, có một điều lạ đó thưa quý vị, là những cái vị mà tu mà cái chuyên mà có cái thắng hạnh về trí tuệ đó thì những vị đó ít có tạo ra những ác nghiệp ở trong thời kỳ tu tập ba lần bằng hạnh của mình. Nhưng mà những cái vị mà tu mà nặng về thần thông, thần thông như ngày Mục Kiền Liên hay là ngày Trưởng Quan Niên tại đây, ở trong nhiều đời nhiều kiếp thường tạo một số ác nghiệp. Bây giờ chúng ta không tìm thấy cái bản nào đích xác nào cái ác nghiệp gì đã khiến cho những tôn giả bị như vậy, nhưng mà chúng tôi chắc chắn là do cái ác nghiệp ở trong quá khứ. Chúng tôi cũng không có rõ là chúng tôi không có rõ là có một điều mà chúng tôi cũng tôi nghĩ có lẽ là để hỏi là chư tôn đức là không có thể ở trong kinh nói rằng rằng vì cái tai nạn đó và viên tịch, mà chỉ biết rằng vì cái tai nạn đó Đức Phật đã đưa ra một cái điều luật mới về cái trú xứ của chư vị Thiền Kiều Ni được ghi trong giới vụ của Thiền Kiều Ni. Và chúng ta cũng nói thêm ở tại đây là có một điểm tồn nghi là cái phản ứng và cái phản ứng khi mà nữ tôn giả bị tấn công thì nữ tôn giả là nhập thiền, nhập vào trong thiền, nhưng mà lại không có biến hiện thần thông, thì về điểm này chúng tôi sẽ hỏi lại và chúng tôi sẽ hỏi lại chư tôn đức để bàn thấy về điểm này. Thực ra thì có một vài lần chúng tôi có hỏi một vị trưởng lão nhưng mà ngài cũng không có câu trả lời thỏa đáng về điểm này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ chúng ta sẽ đi qua phần thảo luận, đi qua phần thảo luận. Mở đầu cho chương trình thảo luận ngày hôm nay thì xin được kính thưa tòa tổ sư, không biết là thưa tòa tổ sư có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa tổ sư đang có mặt ở trước máy thì xin thưa tòa quan thị cho biết. Dạ, bác sư, thưa tòa tổ sư là ở trong kinh nói rằng hai cái vị thủ chúng, một bên là đệ nhất về trí tuệ, một bên là đệ nhất của thần thông, thì cái vị đệ nhất về trí tuệ như ngày Xá Lợi Phất hay là nữ tôn giả Khê Ma đó, là những cái vị biết độ hướng dẫn cho người sơ cơ và đặc biệt là về pháp học. Nhưng mà những cái vị mà đệ nhất về thần thông như ngày Mục Kiền Liên hay là ngày Uplavana đó thì đặc biệt là hướng dẫn về pháp hành và những đạo quả tiến xa hơn, ví dụ như là từ Tư Đà Hàm đến A La Hán. Thì bác sư tòa tổ sư thường tòa có thể giải thích rõ thêm là tại sao có những cái trình tự khác biệt như vậy ở trên phương diện cái sở trường hướng dẫn. Ví dụ như bây giờ có nhiều khi mình nghĩ là một vị giáo thọ trong chùa đó là dạy từ đầu chỉ muốn cái gì cũng dạy hết, nhưng mà thật sự là tại sao cái sự hướng dẫn pháp học và pháp hành nó đòi hỏi cái sự khác biệt nhau như vậy. Xin tỉnh thưa tòa tổ sư.
Nam Mô Bụt Thầy Già. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Ở đây thật ra thì chúng tôi cũng chưa có và tìm thấy cái chỗ nào mà nói rõ cái lý do tại sao một vị thượng thủ trong tâm địa nhất là trí tuệ đó, thì chỉ hướng dẫn cho đạt đến cái quả vị sơ khởi, còn cái vị địa nhất về thần thông thì lại là hướng dẫn cho người ấy đạt kết quả vị cao hơn. Ở đây cũng như Đức Phật Ngài đã có dạy rằng Sariputta, Ngài Sariputta là giống như là sanh mẫu, còn Ngài Mokkhalana, một người liên, thì giống như là dưỡng mẫu của các vị tỳ-kheo. Bởi vì Ngài Sariputta đã tiếp độ cho những người xuất gia vào trong giáo pháp, rồi với cái trí tuệ của Ngài, Ngài hướng dẫn cho họ đắc sơ quả, tức là cái tầng thánh thứ nhất. Còn Ngài Mục Liên thì thường thì Ngài hướng dẫn cho các vị khác đắc tầng thánh thứ hai, thứ ba, kế tiếp cho đến A-la-hán. Ở đây theo cái thiện ý riêng tư của chúng tôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là như thế này. Có lẽ là một sự tình cờ do cái nhân duyên của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài chỉ quen hướng dẫn cho người khác đi vào nẻo đạo, bởi vì Ngài còn có rất nhiều công việc cần phải làm khác. Ngài đệ nhất từ trí tuệ, cho nên những việc mà phải thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, phải trả lời những cái câu hỏi của các tỳ kheo, rồi phải giải thích rộng rãi những gì mà Đức Thế Tôn đã thuyết, và gần như là Ngài phải kết tập tất cả những Phật ngôn lại cho các tỳ kheo dễ học dễ nhớ, như là chúng ta thấy trong hai bài kinh Đắc Sutra, kinh Thập Thượng và Tăng Di Tí Sutta, kinh Phúng Tụng. Thì chính vì chỗ Ngài bận rộn như thế, cho nên cái sự tiếp độ của Ngài đối với hàng đệ tử thì Ngài chỉ dành cho họ một cái đặc ân là Ngài tiếp dẫn cho họ đi vào trong thánh vực, như vậy thôi. Còn riêng về Ngài Mokkhalana, một Phật có đại thần thông đó, thì tất nhiên là vị đó thiên về vấn đề thiền, do vậy cho nên hướng dẫn cho các vị đệ tử hay các vị tỳ kheo thực hành rốt ráo đến nơi đến chốn. Đại khái chúng ta cũng thấy như bây giờ những vị pháp sư đó, thì dẫn dắt cho người khác cho có phát sinh niềm tin ở trong Phật pháp, cho họ có một cái chánh kiến trong Phật pháp. Nhưng mà rồi các vị thiền sư thì hướng dẫn cho họ sau khi có niềm tin rồi, thì các vị thiền sư sẽ hướng dẫn cho họ có cái sự tinh tấn, nỗ lực. Và cái điểm mà gần kề với những đạo quả cao, nhất là quả vị A-la-hán, thì phải có cái sự tinh tấn rốt ráo. Vì vậy cho nên Ngài Mục Kỳ Liên Ngài thường ở trong cái vai trò này, là những vị nào mà đã được tôn giả Xá Lợi Phất hướng dẫn, dẫn dắt cho đi vào vòng thánh vực rồi đó, thì Ngài sẽ hướng dẫn tiếp tục để cho họ đạt đến quả vị A-la-hán. Và cũng chính vì vậy mà Đức Phật Ngài mới gọi là tôn giả Xá Lợi Phất là sanh mẫu của Chư Tăng, và tôn giả Mậu Liên như là dưỡng mẫu của Chư Tăng vậy đó. Thì cái điểm thứ nhất mà chúng tôi muốn nói ở đây là cũng có lẽ là do nơi cái sự ngẫu nhiên hay là do nhân duyên của vị ấy chỉ hướng dẫn đến cái mức độ đó rồi để lại cho những vị khác hướng dẫn kế tiếp. Điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là chưa có gặp được cái chỗ nào mà nói rõ cái lý do, ở trong chú giải nói rõ cái lý do tại sao mà các ngài lại có cái vai trò khác biệt nhau như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, thật ra thì chúng ta cũng hiểu rằng là tất cả chúng sanh á, nó đều phải có một cái duyên khế hợp. Những vị mà xuất gia vào trong Phật Pháp chỉ có nhân duyên với Ngài Xá Lợi Phất là lúc ban đầu. Ngài Xá Lợi Phất không phải là đơn giản, Ngài cũng phải là một bậc A-la-hán, nhưng có điều là cái nhân duyên mà dắt dẫn cho chúng sanh khác thì chỉ có nhân duyên đến sơ đạo thôi, sơ đạo sơ quả. Còn như Ngài Mậu Liên thì lại Ngài lại có cái nhân duyên, Ngài không thể dắt dẫn cho một người chưa biết đạo trở thành biết đạo, mà chưa có tỏ ngộ được cái chi kiến ở trong Phật Pháp. Nhưng mà nếu như những vị khác mà đã tiến dẫn đến mức độ đó rồi thì Ngài lại có nhân duyên là Ngài hướng dẫn kế tiếp để cho trở thành một vị A-la-hán. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái này cũng là do nhân duyên khế hợp thôi. Thì chúng tôi cũng xin trình bày hai điều như vậy để trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng tôi xin lặp lại nè. Sở dĩ có một cái sự kiện như vậy đó, một là vì cái vị thượng thủ sinh văn mà đặt nặng về trí tuệ, vì đó có rất nhiều công việc cần phải làm khác, cho nên Ngài chỉ là sanh ra cho nên hình nên vóc, rồi còn cái việc mà nuôi dưỡng trưởng dưỡng cái trí tuệ để đi đến cái chỗ hoàn thiện đạo quả, thì cái vai trò đó là vai trò của vị thượng thủ thiên văn mà đệ nhất về thần thông như là Ngài Mậu Liên. Cái điểm thứ hai đó là chúng tôi nói rằng cũng cái nhân duyên khế hợp, cái thường cận y duyên hay cái nhân duyên của Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài chỉ hướng dẫn được cho những vị khác đến chừng ấy thôi, còn đến đắc đạo quả A-la-hán thì lại thích hợp cái nhân duyên đó đối với một vị, đối với Ngài Mậu Liên. Thì ở điểm này thưa quý vị, như chúng tôi đã nói rằng chúng tôi không thấy rõ ràng ở trong chú giải được nói đến, mà cái này là chỉ do cái sự suy nghĩ của chúng tôi. Do vậy xin được trả lời nếu mà có điểm nào mà chưa tăng cảm thấy cần có cái sự góp ý, xin thỉnh quý Ngài. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính thưa Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa Thầy Sư xin nâng lên hỏi Thượng Tọa một điểm đó, là ngày nay đó chúng ta thường có phân chia là vị thiền sư và pháp sư, nhưng mà sao có vẻ như là thời Đức Phật còn tại thế đó thì có những vị pháp sư tức là giỏi về pháp mà không có hành trì nhiều. Nhưng mà hồi xưa hình như là Đức Phật còn tại thế, phải chăng là ít có nói thiền sư pháp sư mà chỉ nói là những vị có những vị có thù thắng về thần thông, bị thù thắng về trí tuệ, chứ không có nói là vì nó bị thiền sư tức là dạy về pháp hành mà không dạy về pháp học, có đúng như vậy không? Có khi nào thì còn thiền sư sao biết trong kinh thấy có vị nào mà chỉ nói là thiền sư mà không phải là pháp sư, hay là chúng ta biết là có những vị chỉ học thuộc nhiều tâm tạng nhưng mà không thực hành, nhưng mà hầu như là những vị nào mà hành thiền dạy thiền thì chúng ta không thấy sự phân chia như là ngày nay. Ví dụ như ngày Ban Nho, bây giờ chúng ta thì hay gọi là thiền sư, hay ngày Đạo Giác gọi là pháp sư chẳng hạn, thì không biết về điểm này thì tòa thượng sư có ghi nhận lời khác hơn. Xin thỉnh thưa tòa quan thị cho biết.
Kính bạch chư tăng, kính quý vị, cái danh từ gọi là thiền sư hay là pháp sư, thật ra thì ở trong chú giải kinh Pháp Cú cũng có đề cập đến một vài trường hợp như ở trong cái câu kệ ngôn phẩm sông đối, một câu kệ ngôn cuối cùng đó, những câu hai câu kệ ngôn cuối cùng thì ở đây kể về cái câu chuyện của hai người bạn thân đi xuất gia. Một vị thì chuyên lo hành pháp rồi chứng A La Hán, còn một vị là đi xuất gia rồi thì không có hành pháp mà chỉ lo học thuộc lòng Phật ngôn và đi dạy cho người khác. Lúc bây giờ thì một vị mà đi vào rừng mà chuyên lo hành pháp đó, hành thiền, thì vị đó là chứng quả A La Hán, và vị này cũng có nhân duyên để tiếp độ cho nhiều người, cũng như vậy cũng lo hành pháp. Còn cái vị tỳ kheo mà chuyên lo học Phật ngôn đó, thì vị đó không có hành pháp gì cả, nhưng mà được cái là vị đó thông suốt về kinh điển, thông suốt về Phật ngôn, do đó cho nên thường thuyết pháp cho người khác nghe. Và sau này cái câu chuyện được kể lại, người ta dùng cái từ gọi là hai vị thì theo bản thân với nhau, một vị là thiền sư, vị pháp sư, như để cho dễ hiểu. Chứ kỳ thật thì ở trong thời Đức Phật không có cái từ mà để phân biệt đây là những vị thiền sư, đây là những vị pháp sư, không có phân biệt đó. Bởi vì phần lớn các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật, những vị đó đều là bậc thánh cả. Mà những bậc thánh là như ngài, những bậc A La Hán như ngài Mahakacchana, ngài Kumarakassapa, hay là ngài Sariputta, hoặc là ngài Matanibutta, những vị đó là bậc A La Hán thì tất nhiên trên phương diện pháp hành thiền quán là ngài đã thành tựu được và đã đạt được. Mà các ngài lại là những vị đa văn, là những vị thuyết pháp giỏi. Những lời mà Đức Thế Tôn ngài thuyết tóm tắt, các vị đó có thể triển khai rộng rãi. Do đó cho nên các vị, nếu mà gọi là pháp sư thì các vị đó vẫn được gọi là pháp sư, mà nếu gọi là thiền sư thì các vị đó vẫn gọi là thiền sư được, bởi vì các ngài đã chứng quả A La Hán rồi. Hầu hết các bậc A La Hán đều là những vị do cái sự tu thiền, hay ít nữa thì các vị đó cũng có một cái tư tưởng về thiền, cho nên các ngài mới quán xét được tam tướng và chứng được đạo quả. Vì vậy cho nên trong thời Đức Phật chỉ phân hai loại, hai hạng tỳ kheo. Một hạng tỳ kheo thì chuyên tâm thực hành sa môn pháp và đạt được đạo quả. Còn một vị tỳ kheo chỉ và nhớ nhiều Phật ngôn, rồi thuyết giảng cho các người cư sĩ họ nghe thôi. Và các vị này cũng có những cái vị phàm phu này đa văn như vậy, thì các vị đó cũng có tiếp độ một số đệ tử. Mà bây giờ nếu mà vị đó giỏi trên phương diện thuyết pháp, thuộc lòng nhiều Phật ngôn, mà bây giờ thì không thể gọi các vị đó là thiền sư, bởi vì các vị đó không có chuyên tâm thực hành theo Phật pháp, không chuyên tâm thực hành thiền định. Thế thì bây giờ cái vai trò của các vị thì người ta mới gọi là Dhammakathiko, tức là những vị chuyên thuyết pháp, gọi là pháp sư. Còn những vị mà đã chứng quả A-la-hán rồi thì các vị đó hướng dẫn cho người khác tu tập bằng cách là hướng dẫn về cái vấn đề thiền, cho nên mới được người đời sau mới gọi là thiền sư. Thật ra thì trong thời Đức Phật không có đề cập chỗ này, mặc dù trong kinh điển Đức Phật Ngài vẫn có thuyết những cái chi phần của một vị Dhammakathiko, là những vị pháp sư, là những vị đi thuyết pháp, đi giảng đạo. Nhưng mà hãy vị tỳ kheo nào trong lúc mà hành thiền đó, tinh tấn nỗ lực hành thiền, thì lúc đó được gọi là cái vị thiền sư. Còn cái vị nào mà chuyên đi thuyết pháp thôi mà không có đắc đạo quả gì hết thì ta gọi đó là pháp sư. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái sự phân định ngày xưa đó, không có những cái danh từ này để gọi, mà chính ngày nay mới có cái sự phân biệt, là bởi vì tăng chúng bây giờ những vị nào mà chuyên dạy học về giáo lý Phật ngôn và đi thuyết pháp cho quần chúng nghe những kinh điển Phật ngôn thì như vậy gọi là pháp sư. Còn những vị nào mà chuyên hướng dẫn cho người khác tu thiền định thì như vậy người ta gọi là thiền sư. Cái sự phân biệt bây giờ khác hơn ngày xưa, không phải là giống. Cho nên ở đây đó, chúng tôi cũng xin thưa rằng là ngày xưa thời Đức Phật, thật ra cái danh từ pháp sư ngày xưa đó yếu lắm thưa quý vị. Nếu mà xem kinh điển chỗ nào mà nghe nói rằng có một vị pháp sư nọ là biết vị đó còn phàm tăng rồi, chỉ chuyên đi nói pháp thôi, đi thuyết pháp, đi dạy đạo, chứ vị đó thì không có chất lượng bằng cái vị mà đắc đạo quả, một vị thiền sư. Người ta dùng cái từ pháp sư đó, ngày xưa kia là để chỉ cho những vị tỳ kheo mà chuyên thuyết giảng giáo pháp, nhưng mà những vị đó thì không có cái sự thực hành. Bởi vậy cho nên cuối cùng thì Đức Phật này cũng phải dạy cho cái những cái đức tính của cái vị pháp sư Dhammakathiko, chẳng hạn như thuyết pháp phải nói liên quan đến chủ đề, tập chú về pháp, biết cách giải thích cho người khác nghe hiểu, thuyết pháp không vì nguyên nhân lợi lộc, thuyết pháp không có tự tán quỷ tha, tức là không có khen mình chê người, đầy đủ năm chi phần đó thì mới gọi là một vị pháp sư chân chính, mặc dù còn phàm phu nhưng mà là chân chính. Còn nếu mà vị nào mà đi nói pháp nhưng vị đó sống nhờ pháp và sống tà mạng như vậy thì vị đó không có đáng gọi là vị pháp sư, không phải là vị pháp sư chân chính. Là Đức Phật là dạy thế. Thì ngày xưa cái danh từ pháp sư và thiền sư đó, cái danh từ pháp sư có nói đến nhiều, nhưng mà danh từ thiền sư thì không có đề cập đến, bởi vì hầu hết các vị tỳ kheo khi mà xuất gia các vị đều hành thiền cả. Cho nên nếu nói thiền sư thì ngày xưa kia thời Đức Phật gần như là hết 90% đều là những vị thiền sư cả, còn 10% thì lại là những vị pháp sư. Còn thời nay thì phân ra pháp sư có thể có nhiều và thể có nhiều. là bởi vì hai lĩnh vực rõ ràng, còn ngày xưa kia hai lĩnh vực không có phân biệt rõ ràng. Ngài Xá Lợi Phất khi mà Ngài đang thuyết giảng cho các vị tỳ kheo thì Ngài cũng được gọi là thăm mắm, các thầy cô là vị pháp sư vậy. Mà Ngài trong khi đó thì lại là một vị A-la-hán. Tất nhiên A-la-hán phải là tỳ sư mới đắc A-la-hán được. Có vị có hành thiền, có tu tập mới chứng được A-la-hán. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Sa thủ kính trình thượng tọa đại sư. Đại đức Pháp Đăng, không biết là đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng cầm mic bây giờ thì xin đại đức Pháp Đăng hỏi ý cho biết để tỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ vâng, cảm ơn đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng, chúng ta thấy được một điều rõ ràng là Đức Phật cho dù Ngài còn tại thế, Ngài là một vị thiên nhiên chi đạo sư, nhưng mà Ngài vẫn Ngài vẫn nhờ đến cái sự tiếp tay của một số tiếp tay của các đệ tử như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Nữ Tôn Giả Khi Ma, Nữ Tôn Giả Upalavana và nhiều vị khác nữa ở trong cái việc giáo dưỡng chư tăng cũng như các vị tỳ kheo ni. Thì đại đức Pháp Đăng có nhiều người thắc mắc đặt câu hỏi là tại sao Đức Phật còn tại thế mà Ngài không có độ hết tất cả mọi người, mà phải nhờ phải còn cần đến có các vị đệ tử làm công việc đó. Và cũng có người thắc mắc rằng thường là các vị thiên văn là chỉ tu cho mình thôi chứ không có không có độ người khác, nhưng mà tại sao cái vai trò của những vị thiên văn ở trong kinh tạng Bali lại lớn như vậy? Thì xin kính mời Đức Phật Đăng quan hệ cho cho một câu trả lời về điều này.
Dạ, thảo bằng cái bà thầy sư thường nói đẳng này Đức Phật Tăng, người Đức Tuệ Quyền, người Đức Phật Tính, người Đức Tuệ Lực cùng mà chư tôn Đức Phật Tăng. Xin chào quý bài cô thượng nữ, xin chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như thế này. Để vì nếu mà nói rằng các cái bậc giác ngộ thì các vị chánh đẳng giác hay là các vị thinh văn, là thượng thủ hay là thinh văn của Đức Phật đều là giác ngộ. Đây là một cái điểm. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng một cái vị chánh đẳng giác ngộ rồi trăm hàng ngàn cái vị, 1250 vị thánh A-la-hán kiết khú, thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó cũng giác ngộ. Nếu mà nói rằng một vị với nhiều vị á, thì mình thấy cũng khác nhau. Và mình thấy rằng á, một cái nhân duyên với nhiều ngàn trăm ngàn cái nhân duyên cũng khác nhau. Ví dụ mình thấy rằng á, nói như vậy đủ quý vị thấy rằng đối với vị chánh đẳng giác á, thì Ngài giác ngộ và Ngài thuyết pháp để thế độ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy một điểm là có rất là nhiều những vị tỳ khưu chưa có gặp Đức Phật nhưng mà cũng đã giác ngộ do các cái vị thánh đệ tử thuyết giảng. Và chúng ta thấy như Ngài Sô Ná Cô Lý Mít Xá đó thì Ngài cũng đã giác ngộ, hoặc là chúng ta cũng thấy có nhiều cái vị mà như là cái vị Sa Di Chá đó, cái vị Sa Di Sa Di Chá cũng độ cho những vị thì khu bắt đầu quả là hán. Có nhiều khi mình thấy rằng ở trong cái cuộc đời là nói đến nhân duyên, thì Đức Phật vị chánh đẳng giác Ngài ra đời, Ngài tế độ chúng sanh một đại nhân duyên, nhưng mà trong đó cũng rất là nhiều những cái vị đã cũng có tiếp độ quyến thuộc hoặc là cũng đã tế độ chúng sanh trong vòng luân hồi rồi, bây giờ cũng là cái nhân duyên nữa. Tuy rằng Đức Phật người tế độ những vị đó rồi, các vị có thể tế độ được nhiều vị khác, thì cái chuyện này chúng ta thấy một 61 vị đi, Đức Phật người khuyên là không có đi cùng với nhau, thì rõ ràng 61 cái phương hướng, 61 cái địa bàn, 61 cái con đường để các vị đó bước chân đến đó, thì tất nhiên là sẽ làm giác ngộ, tại vì các vị đó là các vị A-la-hán, các vị minh, các cái vị đã giác ngộ hết, chứ không phải là những cái vị không có giác ngộ. Thành ra khi mình nói rằng vị Đức Phật á, ví dụ chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì Ngài nói là nói đến nhân duyên, nhân duyên đối với tất cả chúng sanh, thì chúng ta thấy rằng có nhiều chúng sanh thì có nhiều nhân duyên, mà các vị thánh là rất là nhiều. Và chúng ta cũng thấy rõ ràng Đức Phật á, Ngài khai sáng cái nguồn đạo này, nhưng mà cái giáo pháp nối truyền dài á, là các cái bậc, các bậc đệ tử của Ngài. Ví dụ chúng ta thấy rằng Đức Phật là bậc giác ngộ, nhưng mà cái nguồn khơi sáng á, thì Đức Phật Ngài thuyết pháp hoằng pháp 45 năm còn lại sau này là điều các cái vị đệ tử của Đức Phật làm, cho đến thời kỳ mà giáo pháp bị tan bại. Thì rõ ràng á, khi mà nói đến cái Đức Phật nào mà khi ra đời cái hàng đệ tử là nhiều vị đã nối dài với nhau, nối dài với nhau để gìn giữ cái chánh pháp đó, làm duyên tế độ chúng sanh, thì rõ ràng là chúng ta thấy như vậy. Thì để muốn nói rằng tuy là một vị chánh đẳng giác nhưng mà cũng là chỉ là một vị thôi. Rồi cái hàng tăng chúng á, là rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng nếu ngày nay mà chúng ta không có Chư Tăng thì chắc chắn là chúng ta cũng không bao giờ có kinh điển mà chúng ta nói dài đến giờ. Chúng ta thấy cũng có nhiều Đức Phật á, khi mà Niết Bàn rồi á, Chư Tăng không có tập tam tạng, thì khi mà thời gian sau các vị Niết Bàn rồi thì tan rã, cái chánh pháp này không còn ai biết tới hết, thì cái giáo pháp nó không có tồn tại lâu dài. Thì chúng ta thấy rõ ràng á, cái vai trò của tăng chúng nó cũng rất là quan trọng. Và cũng nói như vậy á, thì quý vị thấy rằng á, Đức Phật á, Ngài muốn độ người nào thì Ngài quán có duyên. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật thì nhập cái đại bi á, để Ngài quán chúng sanh để có duyên để Ngài độ. Khi chúng sanh có duyên độ thì Ngài sẽ tới Ngài tế độ. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng nếu mà Đức Phật Niết Bàn rồi thì các cái bậc thánh còn lại á, thì những cái việc tế độ chúng sanh là các bậc thánh nó phải tế độ. Nên á, mình thấy rằng Đức Phật Ngài vẫn nói cái vai trò của bậc cầu sư, và Ngài cũng nói đến cái vai trò tăng chúng. Nên thường thường quý vị thấy Di Mẫu Vô Tâm Bi Đêm, cái y cúng dường, Đức Phật Ngài cũng nói không bằng tăng thí. Cá nhân viễn thí cũng không bằng tăng thí, dù là cúng dường cho vị chánh đẳng giác cũng không bằng cúng dường cho tăng thí. Thì rõ ràng á, chúng ta thấy được cái Đức Phật Ngài thấy được cái tăng chúng ở đây á, có một vị Phật tổ hiện tại, có vị Phật tổ tương lai, và có những cái vị Phật hiện tại, vị thánh hiện tại, có những vị thánh tương lai. Thì rõ ràng cái vai trò của tăng chúng nó cũng rất là quan trọng ở điểm này. Và chúng ta thấy vậy á, bởi vì khi quý vị thấy có nhiều lúc á, Đức Phật Ngài thấy cũng như là Ngài Bun Ná, Ngài đến cái xứ Bá Thanh Tá đó, Ngài thuyết pháp ở đó và Ngài độ được chúng sanh ở đó. Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật Ngài biết ngày Phú Lô Na, Ngài tới xứ Bá Thanh Tá, Ngài sẽ độ được chúng sanh đó. Và chúng ta thấy rằng tại sao Đức Phật Ngài cũng tới đó, Đức Phật xong tới đó mà ngày Phú Lô Na Ngài đến xứ Bá Thanh Tá. Và ngày Đức Phật Ngài cũng cho biết rằng cái xứ Bá Thanh Tá người ta rất là hung tàn bạo ngược. Nhưng mà khi mà Ngài hỏi Ngài Phú Lô Na khi đến đó ông làm sao, ví dụ như họ chửi mắng ông thì sao, ông đánh đập ông sao, rồi họ lấy đồ cây gậy quýnh đập ông sao, ông rồi chém giết ông sao, thì ngày Phú Lô Na Ngài nói nếu người ta mà mắng chửi thì Ngài nó cũng còn tốt, mà nếu mà vì người ta chưa có đánh đập mình, nếu mà bị đánh đập thì Ngài nó cũng còn tốt, người ta chưa có lấy gậy gộc hay là lấy cây đá giết mình, mà khi giết mình rồi thì Ngài nó cũng lành thay, có nhiều người đi tìm sự chết mà họ phải tốn công nhiều sức, con không đi tìm mà sự chết đến với con. Thì chúng ta thấy rằng đối với một bậc thánh là đối với nhiều bậc thánh, mà cái này là Đức Phật Ngài hỏi ngày Phú Lô Na thôi, ngày Phú Lô Na Ngài trả lời, ngày trả lời những cái lời đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là các cái bậc mà hoằng pháp độ sinh á, các vị đó phải tham nhẫn rất là nhiều với những lời mạ lị. Mà chúng ta thấy rằng, mà chúng ta cũng thấy rằng sau khi Đức Phật Niết Bàn, các bậc thánh kết tập tam tạng, bài trừ những cái mê tín, bài trừ những cái lời phi Phật ngôn ở trong chánh pháp, và gìn giữ cái chánh pháp lâu dài và tế độ chúng sanh. Rồi đến bây giờ chúng ta thấy lan bao nhiêu nước thì cũng là cái hàng tăng lữ đã làm việc này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một vị chánh đẳng giác, rồi đối với bao nhiêu cái hàng tinh băng đệ tử, sau này chúng ta cũng thấy chỉ có một vị chánh đẳng giác thôi, còn lại là tất cả những vị tinh băng đệ tử nếu vị này giác ngộ là những vị tinh băng đệ tử hết. Thì rõ ràng cái thời gian nhân duyên để gieo trồng những cái duyên lành đối với chúng sanh thì những cái vị đó có thể là nhiều vị thì gieo tất nhiên là nhiều hơn rồi. Còn đối với Đức Phật thì Ngài là một cái đại nhân duyên, một cái đại giác ngộ, nhưng mà Ngài cũng không thể nào tế độ hết chúng sanh. Để mình thấy rằng sau này có những cái truyền thống người ta nghĩ rằng có một vị nào đó mà độ tận địa ngục, độ tận chúng sanh ở địa ngục, hoặc là độ tận chúng sanh ở cảnh giới nào đó, thì một điều đó tự nhiên nó không có phù hợp với cái kinh điển, hay là cái khả năng, hay cái kiến thức, cái hiện thực, hay là cái hiện thực rõ ràng, mà nó là một cái lý pháp nào đó được nói lên thôi, chứ nó không phải là một cái hiện thực. Một cái lý tưởng và một cái hiện thực nó khác nhau cái gì. Cái lý tưởng thì nhiều khi mình suy nghĩ nhiều, nhưng cái hiện thực của mình làm có được nhiều hay không đó là còn phải nói lại cái nhiều điều kiện nữa. Tại vì nhiều khi cái lý tưởng thì mình muốn độ hết chúng sanh, nhưng mà khi mình làm đi rồi mình sẽ thấy được mình có làm được hay không. Cũng như mình nói là mình có mấy đứa con rồi muốn dạy nó thành nhân chi mỹ, mà có đứa thành có đứa không thành. Lúc mà làm cha mẹ là mình mới thấy rằng mình có làm được hay không. Cái chuyện mình ai cũng nói rằng thấy cha mẹ mình nuôi mình không có được tốt, mình nghĩ là cũng muốn làm cha mẹ thì mình sẽ nuôi con mình tốt, nhưng mà thật sự có làm được hay không, cái chuyện đó còn phải đòi hỏi nó thiết thực nữa, nó phải đòi hỏi cái điều kiện thiết thực, cái khả năng của người đó nữa. Thì đối với Đức Phật thì chúng ta thấy rằng nếu mà có một vị Phật nào mà đổ hết chúng sanh thì những vị Phật sau sẽ không có cái gì. Thành ra nhiều khi chúng ta nghĩ rằng bởi vì Đức Phật Ngài chỉ nói rằng Ngài độ những người có duyên thôi, những người không có duyên thì không độ được. Rồi để những vị khác có tạo duyên lành đối với chúng sanh đó, rồi sau này các vị đó giác ngộ giải thoát để độ chúng sanh đó. Nên thường thường chúng ta thấy một vị Phật xuất hiện là đủ những cái hồng danh, những cái ân đức hết, nhưng mà rồi cũng chỉ để tế độ những người có duyên với Ngài thôi, chứ còn những người mà không có duyên thì Ngài cũng không tế độ được. Nếu mà Ngài tế độ được thì tất cả chúng sanh ở trong thời kỳ của Ngài đã giác ngộ hết rồi, không còn dư lại cái vị Phật khác để tế độ. Rồi chúng ta thấy điểm rõ ràng vậy. Thành ra nhiều khi á, dù là chúng ta nói như là Đức Phật Ca Sa Bá, Đức Phật Ca Cú Sanh Tá, Đức Phật Gô Nam Á Ná, những vị chánh đẳng giác đó, các ngài cũng từ bi vô lượng cũng tế độ chúng sanh vậy, rồi các cái hàng đệ tử của ngài cũng từ bi vô lượng tế độ chúng sanh vậy, nhưng mà rồi những chúng sanh cũng vẫn trôi lăn trong vòng luân hồi. Có nhiều trong đó có chúng ta trong đó, thì chúng ta mới thấy rằng đó, thật sự một cái người mà nghe pháp hành pháp được chứng đắc được đạo quả thì cả một cái công trình tu tập của mình, chứ không phải là đơn thuần đơn giản hay là mình nói rằng cái chuyện mà như là mua bánh, mua kẹo, mua trái cây rồi ra mua được liền, nó không phải vậy. Cái chuyện chính mùi của đạo hạnh đó là nó thập phần viên mãn công đức, chứ nó không phải đơn giản như mình nghĩ. Thành ra nhiều khi một vị Phật á, Ngài biết Ngài thuyết pháp giảng đạo độ đời, nhưng mà chúng ta cũng thấy như đồ tể Quân Đá suốt 45 năm đó, ở gần bên Kỳ Viên, Đức Phật Ngài nhập hạ 25 hạ ở đó, mà rồi cuối cùng đồ tể Quân Đá cũng bị rống như heo rồi chết rơi vào địa ngục. Thành ra nhiều khi chúng ta nghĩ tại sao một con người gần cái chỗ mà Đức Phật nhập hạ đến 19 hạ ở hai cái tu viện là Đông Quân Tự và cái Kỳ Viên Tịnh Xá, mà 25 mùa hạ Đức Phật ở đó, mà tại sao không độ được ông đồ tể Quân Đá? Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật Ngài quán thấy ông có duyên. Ông có duyên mà nó Đức Phật không độ được, chứ đâu phải Đức Phật độ người nào Đức Phật cũng độ được, đúng phải vậy. Nên nhiều khi đối với một vị chánh đẳng giác thì mình nghĩ rằng Ngài cũng tế độ những sanh nào có duyên lành, hay là chúng ta gọi là những cái vị đó ba la mật đã viên tròn rồi, tục sinh làm người tam nhân, hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, thì những điều đó mới đắc đạo quả. Chứ một người mà có hành theo lời dạy của Đức Phật nhưng mà không có ba la mật đầy đủ, không tục sinh làm người tam nhân, không có quân bình các quyền, không có chánh niệm tỉnh giác, thì những vị đó cũng không có đắc đạo quả. Chúng ta thấy những trong chú giải Thiền Quán nó nói đến điều kiện chứng đắc đạo quả, nó cũng có nhiều điều kiện, chứ nó không đơn thuần như mình nghĩ. Thành ra theo con nghĩ rằng đối với vị chánh đẳng giác á, là các Đức Phật chánh đẳng giác cũng đã xuất hiện rồi, các cái giải pháp cũng đã tồn tại, các thời kỳ Di Tăng xuất hiện cũng rất là các hàng rất là nhiều. Chúng ta thấy như Đức Phật Ca Cú Sanh Tá một cái hội chúng 100.000, 90.000, 80.000, ba cái hội chúng, cho đến thời kỳ Đức Phật Ca Sa Bá thì một hội chúng là 20.000. Nhưng mà rồi á, các cái bậc thánh nó cũng nỗ lực để độ, nhưng mà cũng không có độ hết được. Đức Phật chánh đẳng giác Ca Sa Bá cũng có tế độ, nhưng mà chỉ độ những người hữu duyên, cũng cố gắng tế độ nhưng mà cũng không hết. Và chúng sanh cũng vẫn trôi lăn trong 31 cõi. Chúng ta thấy điều này rất là rõ ràng vậy. Thành ra nhiều khi á, để cho mình biết rằng á, không có một vị Phật nào độ hết chúng sanh, và cũng nói lên cái vai trò một vị Phật chỉ độ những chúng sanh là có duyên với mình, còn lại những chúng sanh khác thì cũng có nhiều vị thánh khác như là các vị tinh băng có cái duyên với chúng sanh nào thì cũng độ chúng sanh đó, chứ không phải là cái chuyện gì tất cả những chuyện trên đời này, tất cả những gì đó tụ hội lực mình Đức Phật nó phải vậy. Nó cũng là nhân duyên. Chúng ta nói đến Đức Phật là chúng ta phải nói đến nhân duyên, và các cái nhân duyên, một cái nhân duyên cũng không bằng trăm ngàn cái nhân duyên, bởi vì một vị cái lãnh giác thì cũng phải tới độ được bao nhiêu vị, rồi bao nhiêu vị nó sẽ tới độ được bao nhiêu người nữa. Và cái chánh pháp duy trì đến bây giờ, và chánh pháp duy trì sau khi Đức Phật niết bàn thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Thì như vậy thì nhìn chung vô đó thì chúng sanh thì rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật á, chánh đẳng giác thì cũng tồn tại có thời gian, và cũng chỉ độ những người có duyên thôi, chứ không phải là tất cả chúng sanh là ngài sẽ độ được. Rồi các bậc thánh là nhiều, nhưng mà cũng vậy, dù là nhiều nhưng mà cũng chỉ tới độ những người có duyên thôi. Những người có không có duyên thì các ngài cũng không tới độ được. Như vậy thì theo ông nghĩ rằng đối với khả năng bị chánh đẳng giác có một, còn khả năng tăng chúng là nhiều, và khả năng tăng chúng lâu dài tồn tại đến hình bóng còn thì vẫn còn là tăng chúng. Ngày nào mà tăng chúng còn duy trì cái chánh pháp bát chánh thì còn người đắc đạo quả. Thì mình nghĩ lại cái hạnh đức của các ngài, hoặc là cái duyên lành của các ngài để duy trì, thì mình sẽ phân được cái điểm đó. Và cũng nói lên một vị Phật tổ chỉ độ được một số chúng sanh nào đó có duyên với ngài, và những chúng sanh không có duyên thì ngài cũng không tới độ được. Theo tôi nghĩ là như vậy, nên tôi xin trả lời câu của thượng tọa Đẳng. Nếu có gì cần trình bày thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm. Bây giờ thì tôi xin gửi mic lại cho thượng tọa tiếp tục điều hợp.
Sa thú kính chừng để được phật đức anh đức tự quyền cái đường đức tự quyền có mặt ở trong rung hôm nay hy vọng là đường truyền của đức tự quyền gốc cho phật đại đức tự quyền ngày hôm qua và hôm nay thì chúng ta có nhắc đến hai vị thủ chúng thương tâm ở bên ni giới, cái này là bậc đại trí tuệ và đại thượng thông. Ngày nay có nhiều Phật tử nữ nguyện rằng đời sau được sanh làm người nam, được đi xuất gia. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy người nữ cũng xuất gia được, cũng trở thành những bậc đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ được, thì có cần thiết người nữ phải sanh làm người nam rồi sau đó mới đạt đạo chứng ngoại không? Xin cảm ơn Đức Tư Quỳ.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ vừa thôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ dạ cảm ơn cô Quyền ạ, cảm ơn cô được hạnh. Con có lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Đẳng, đệ đức Pháp Đăng, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Pháp Tính cùng cho chúng đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý phụ nữ sư cô cùng cho Phật tử. Thì kính bạch thượng tọa, thì quốc thầy thì có một số người mà có tâm có quan niệm á. Với cái tâm niệm là đối với người nam thì xuất gia nó cảm thấy nó là nhanh chóng và nhẹ nhàng, cũng như là nó tạo được mọi cái điều kiện nó thuận tiện trong cái đời sống tu tập. Cho nên thế là họ biết rằng là đối với nữ nhân tức là cái nghiệp gì mà cái duyên phước về mọi việc nó hơi ngắn hơn, cho nên cái tâm lý chung nó là người ta muốn là dầu gì làm người nam nó cũng có một điều kiện nó dễ coi như là thực hành những cái thiện sự cũng như dễ tu tập hơn. Quả thật thì người nữ cũng có thể chứng đắc được đạo quả, nhưng điều mà để mà chứng đắc được đạo quả như vậy thì nó phải hội đủ nhiều cái điều kiện mà nó không dễ dàng như nam nhân. Như chúng ta thấy ở trong tinh thần của cái bát tịnh pháp thì chúng ta cũng đã thấy, thì họ thấy không phải là cái gì cả, mà chính là nữ nhân á không có thể đơn độc một mình được, mà nam nhân thì có thể một mình ở rừng sâu núi thẳm, một mình ở những cái nơi mà cái hang cùng núi thẳm, đều tất cả đều có thể là sẽ cho tu tập tốt đẹp được. Nhưng điều ngược lại người nữ thì nó có sự giới hạn hơn, và cũng vậy trong các thiền sự gì thì đối với người nữ thì cũng giới hạn hơn người nam. Thế cho nên người nữ là một người mà nó giới hạn về mọi điều kiện. trên cái tâm lý chung là họ nghĩ rằng là có thể nếu mà trở thành người nam thì sẽ tác thành những cái phúc lạc, tác thành những cái điều tốt lành mà ở đó mà dễ tu tập hơn. Điều quả thật thì những người này khi mà ước nguyện như vậy thì cũng tốt thôi. Đúng như cái nhìn của chính con là cũng tốt thôi, bởi vì mục đích của chính họ là làm sao mà họ thể góp nhặt được nhiều công đức, họ làm sao có thể tự mình tu tập, tự mình cố gắng thực chứng đối với cái tinh thần của Phật pháp. Thì đây là điều mà có thể nói rằng là chúng ta thật sự là tán thán và thật sự là chúc mừng. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta thấy là một nữ nhân đó, thì phải chịu trách nhiệm của tham ái nó nhiều, và chính nữ nhân mang cái nữ nhân đó, là phải có con, phải sinh con, rồi phải chăm lo đủ thứ chuyện, mọi việc này mọi việc kia, thì bao nhiêu cái thời gian đó họ khó có thể thực hành những cái ba la mật, những cái thiện sự tốt đẹp. Thì con thấy nghĩ rằng nếu như mà né và tránh được một cái kiếp của nữ nhân để mà làm nam nhân tu thì nó cũng là một điều tốt. Nhưng quả thật thì để làm một nam nhân thì nó không phải là chuyện đơn giản. Khi từ một cái kiếp nam chuyển thành kiếp nữ thì nó rất là dễ, mà kiếp nữ chuyển thành kiếp nam thì nó cũng thật sự là hết sức là khó, bởi vì do cái tánh thường cận y duyên của chính người, nó muốn thích đẹp, nó rất là nhiều. Cho nên người nữ là, mà người nam á, cái tính người nam là phải khảo khái, phải dứt khoát và phải mạnh mẽ, và cũng như là phải có cái tính nam nhân, chứ không thể mà yếu xìu xìu anh ấy, thì cái chuyện đó nó rất là tức cười. Thì vậy cho nên để mà làm một kiếp nam, muốn chuyển từ kiếp nữ mà chuyển thành kiếp nam thì không phải là cái chuyện đơn giản. Thứ nhất là chúng ta phải có sự trì giới hết sức là tốt đẹp. Thứ hai nữa là những cái sở hành bình nhật của người nữ, chẳng hạn như thích làm đẹp, thiếp ổng ẹo, thích ăn mặc đẹp và thích cái gì cũng đẹp hết đó, thì cái đó chúng ta phải nên tránh xa. Cái chuyện gì chúng ta nên chỉ là những cái điều nó căn bản, thì như vậy thì chúng ta sẽ tốt. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta mà có một cái sự chúng ta nguyện bằng cái lời không thì nó không phải đơn giản được thành tựu. Như vậy tự nhiên chúng ta sẽ thành, mà chúng ta phải thực thi bằng cái tính của nam nhân, bằng cái tính dứt khoát, bằng cái tính xả ly, bằng cái tính hộ trì giới lực, để chúng ta giảm bớt một cái phiền não thì chắc chắn sẽ được thành tựu. Cho nên đây cũng là cái vài cái lời thiện ý của chính con xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì con xin thỉnh thượng tọa cùng chư tôn đức tăng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Cái trường đại đức tu quyền. Thưa quý vị, bây giờ còn 20 phút còn lại. Hôm nay chúng ta đặc biệt bàn về một dành thời gian còn lại 20 phút để bàn về một cái chủ đề nó nằm ngoài đề tài của chúng ta, nhưng mà nó là liên quan rất lớn về đời sống tôn giáo của thế giới. Như tất cả quý vị đều biết là báo chí của Hoa Kỳ họ đưa ra một cái nguồn tin do một nhà truyền giáo rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ, người này có cả một cái hệ thống radio có hơn 50 đài radio trên cả nước Mỹ, đó là ông Harold Camping. Ông Harold Camping đưa ra lời tuyên bố rằng ngày 21 tháng 5 sau lần này tận thế. Và theo lời ông thì đúng ngày 21 tháng 5 thì 6 giờ chiều thì bắt đầu động đất sẽ xảy ra khắp nơi, và những người nào mà tin Chúa, những người nào tốt hơn sẽ được Chúa rước về thiên đàng. Và tới tháng 10 năm nay, ngày 21 tháng 10 được, thì những người xấu thì Chúa sẽ cho đi vào địa ngục. Tức là có hai cái thời điểm khác nhau lên thiên đàng thì đi trước, xuống địa ngục thì đi sau, lên thiên đàng thì đi vào tháng vào ngày hôm nay. Nhưng mà cái thời gian mà 6 giờ chiều ngày 21 tháng 5 ở tại Úc, tại Tân Đài Loan qua rồi, ở tại Việt Nam cũng qua rồi. Ở tại Việt Nam thì những người Hmong, những người Hmong mà ở trên ở Điện Biên, ở miền Bắc Việt Nam, ở miền Thượng Du Bắc Phần này, thì họ cũng tin rằng sắp tới ngày tận thế, và trong ngày cũng gây xáo trộn ít nhiều ở trên đó. Nhưng mà câu chuyện đó chúng ta nói sau. Mà thứ gì thì những người Úc thì họ cũng nói rất là nhiều. Ở Đài Hoa Kỳ thì người ta có một số người họ làm những tấm bản rất là lớn, tại vì ông là một trong những nhà truyền giáo có tiếng tăm ở tại Hoa Kỳ. Họ đã đăng những cái banner, những biểu ngữ lên trên những chiếc xe, nhắc cho mọi người biết là sắp tới ngày tận thế. Thì chúng ta thấy rằng cái tin tức được phổ biến rất là rộng. Tuy nhiên cái phản ứng của quần chúng thì tương đối là cũng phản ứng quần chúng tương đối là ít thôi. Tức là thấy họ đi sinh hoạt cũng bình thường. Nhưng mà người Việt Nam thì có một số người gọi điện thoại hỏi rằng sư có nghe sắp tới ngày tận thế hay không. Và có một vị sư cô ở bên Sydney, bên Australia, sư cô nói khi sư cô nghe tin này trước đây mấy tháng, thì sư cô nói năm nay vào tháng năm thầy không nên đi đó về đây nhiều, tại vì tổ chức có biến cố lớn. Nhưng mà chúng tôi thấy có một chuyện chung chung đó, thưa quý vị, là người Việt Nam của chúng ta đó thì thích loan đi loan lại cái tin đồn, nhất là những người tiên tri như vậy. Nhưng mà chúng tôi không thấy những người đó thực sự là họ xem cái việc đó là nghiêm trọng. Chúng tôi không hiểu tại sao. Tại cái việc đó sắp tới ngày tận thế, nhưng các vị vẫn ăn uống, vẫn đi làm, vẫn có chương trình đi chơi mùa hè chỗ này chỗ kia. Tại đó thực sự là đôi lúc chúng tôi cũng nghi ngờ người Việt Nam đó, là không biết là người Việt Nam của chúng ta đó là tu thiệt hay tu dẫn, nói chơi hay nói thiệt. Cái gì đó thì nghe nó nghiêm trọng lắm, nhưng mà sau đấy các vị không có ảnh hưởng gì lớn trong đời sống của họ hết. Nhưng mà Việt Nam cứ nói đi nói lại là sẽ sắp tới ngày tận thế. Thì đúng ra ở bên Úc và lại trong Tây Lan và Việt Nam thì bây giờ đã quá 6 giờ chiều ngày 21 tháng 5. Nhưng mà ở bên Mỹ thì cũng còn nhiều tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ mới có gần 10 giờ sáng thôi. Giờ chúng ta phải chờ đến 6 giờ chiều thì mới qua cái chuyện là có tận thế hay không. Và dĩ nhiên là chúng tôi không biết là những Phật tử ngồi ở trong rung ấy có ai sợ ngày hôm nay là tận thế hay không, chúng tôi không biết. Những lời tiên tri về tận thế đó được nói rất là nhiều, và nói chiều trong suốt cái quá trình dài ở trong 2000 năm qua. Thì thực sự là bên Thiên Chúa giáo thì họ có sửa đi sửa lại rất là nhiều con số, và nhất là những cái lời tiên tri về tận thế. Nhưng mà trước nhất điều mà chúng ta muốn nói ở tại đây đó là tại sao cái chuyện mà tận thế nó lại là một cái đề tài hấp dẫn đối với nhiều người như vậy, và những nhà truyền giáo hay dùng nó như là một cái gì để giảng dạy cái tính lý của mình. Chúng tôi nhớ hồi ở Việt Nam á, những cái sóng giảng ở Việt Nam thì cũng thường hay nói tới về tận thế. Lên đinh qua biển trần phù, kéo tu thì phải cùng tu thì chìm, và người ta thường nói cái chữ này mà long qua mở hội, rồi long qua mở hội và sinh ngày tận thế, rồi Đức Phật Di Lặc ra đời, vân vân và vân vân. Thì nói chung là ngày tận thế có rất là nhiều, có rất là nhiều cái cảm hưởng, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc xa hoặc gần, hoặc cách này hay cách khác. Thì nhưng những cái lời tiên tri và những cảnh hưởng sai gần liên quan đến tận thế thì hôm nay, thì trước nhất xin được hỏi Thượng tọa Tự Siêu một câu. Sẽ không biết là Thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tự Siêu còn ở trước máy và có thể cầm mic, thì xin thỉnh Thượng tọa Tự Siêu khoan hỷ cho biết để được thỉnh ý kiến với Thượng tọa Tự Siêu. Dạ vâng. Mà Thượng tọa Tự Siêu thường gọi có nghĩ như thế nào là trong cuộc đời của Thượng tọa, có thể là sống vài 30 năm nữa cho đến, hay là trong cuộc đời Thượng tọa, Thượng tọa có nghĩ rằng sẽ lúc nào đó Thượng tọa đối diện với cái chuyện gọi là tận thế, nghĩa là trái đất này sẽ nổ tung, hay là cái đất này sẽ không còn nữa, Thượng Tọa có tin như vậy không? Mà tại sao Thượng Tọa tin, mà tại sao Thượng Tọa không? Xin tỉnh Thượng Tọa.
Nam Mô Bụt Thầy Già. Kính bạch Chư Tăng kính quý vị. Thực ra thì lời tiên tri cũng chỉ là lời tiên tri thôi. Mà chúng tôi vẫn không tin vào đó. Cái ngày tận thế, bởi vì theo tu kinh điển thì cho đến bây giờ vẫn chưa đến cái ngày mà cái quả đất của chúng ta nó trở thành cái kiếp quậy. Bởi vì ở trong kinh điển Pali Đức Phật Ngài đã có nói đến trường hợp còn một vị chánh đẳng chánh giác nữa sau thời kỳ giáo pháp của Ngài, vị đó sẽ xuất hiện, đó là vị Phật cuối cùng ở trong kinh Phát Đắc Cấp Bá hiền kiếp này. Và cái thời kỳ mà Đức Phật Đức Tây Giá ra đời đó thì cái thời kỳ còn xa lắm thưa quý vị, bởi vì hiện nay cái tuổi thọ chúng sanh là người trên dưới trung bình là 75 tuổi thôi, thì cũng chưa có đến cái mức thấp nhất, bởi vì sẽ còn sụt giảm tuổi thọ cho đến khi còn 10 tuổi thì cái thời gian rất là lâu. Vì vậy cho nên những lời tiên tri mà nói về ngày mai, ngày mốt hay là 6 giờ rưỡi chiều nay là ngày tận thế thì cái điều đó chỉ là cái thông tin ở từ phía các người thuộc về Thiên Chúa giáo. Cho nên ở đây đối với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là một vị tu sĩ Phật giáo thì chúng tôi sẽ không tin cái lời nói đó. Với hơn nữa là chúng tôi có cái cảm nhận từ ở chỗ cái niềm tin của chúng tôi đối với Phật pháp. Và chúng tôi vẫn chưa tin rằng là chưa đến tận thế, bởi vì chúng tôi vẫn còn đang tiếp tục soạn một số đầu sách mà cái quyển Pali Đàm Thoại Tự Học Pali đó là chúng tôi soạn chưa xong. Chúng tôi nghĩ chưa đến tận thế rồi. Với hơn nữa chúng tôi đang xây dựng cái trường thiền và dự tính là qua sang năm này chúng tôi sẽ xây dựng cái thiền đường ở tại cái vườn thiền đó. Cái thiền đường là cái nơi giống như trong chánh điện trong chùa vậy, là cái chỗ để tập trung vị thiền sư dạy thiền cho các vị hành giả, rồi các vị hành giả sẽ lui về trú xứ riêng của mình để hành thiền. Thì cái công trình của chúng tôi như thế đó thì chúng tôi vẫn tin rằng là chúng tôi thực hiện được chưa đến cái ngày tận thế. Bản thân chúng tôi thì chúng tôi chưa tin như vậy. Thì ở đây nha, không biết là cái ý nghĩa mà người ta tiên tri người ta nói cái ngày tận thế là ngày tận thế như thế nào, chúng tôi cũng chưa thấy biết được. Với lại nếu mà nói rằng cái ngày tận thế thì ít ra nó cũng phải có dấu hiệu trước đó. Trước đó 10 năm, 20 năm gì mà có dấu hiệu suy thoái. Thí dụ như bây giờ tự nhiên cái quả đất, cây cối nó không mọc nữa và nó chết hết, nó trở thành một cái mảnh đất khô cằn. Thì quý vị mới tiên tri ở trong tương lai sẽ đến ngày đó sẽ ngày tận thế, lúc đó thì chúng ta còn có thể tin được. Còn như mà tiên tri nay mai trong tháng năm này ngày tận thế mà chúng tôi vẫn thấy ở trong chùa cái vườn cây vẫn cây xanh, vẫn có bóng mát và mọi người sinh hoạt vẫn bình thường, thì như vậy không thể nào mà đi đến cái đột ngột gì. Bởi giờ ở trong Kappa-katha cũng có giải thích, khi mà cái quả đất này sắp trở thành kiếp quậy đó, nó sắp cháy tiêu tan đó, thì lúc đó cách đó là 1 ức năm thì sẽ có một cái dấu hiệu báo trước là cái thời là đã còn 1 ức năm nữa thì cái quả đất này sẽ tiêu quậy, nghĩa có dự báo trước chứ không phải là tự nhiên mà nó đột ngột cái gì. Mới hồi nãy mình còn cười rồi bây giờ cái là tận thế chết tất cả thì trong trường hợp đó nó đột ngột quá. Cho nên ở đây đó, theo suy nghĩ của chúng tôi đó, thì chúng tôi không tin cái điều đó, và chúng tôi vẫn làm những việc gì mà chúng tôi cảm thấy cần phải làm. Tiếp tục. Nam Mô Bụt Thầy.
Chào mừng kính trình sư tổ tục sư. Xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng. Không biết được đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Thấy không thấy đại đức Pháp Đăng. Ồ, dạ thấy cái đại đức Pháp Đăng rồi. Đại đức Pháp Đăng có nhiều người nói như vậy là nếu mà mình chết trong mọi chết của mình thì nó buồn, nhưng mà nếu chết đông hơi chết hết thì nó vui. Do nó còn nghĩ tận thế không có gì buồn mà tại vì ai cũng chết giống như hết. Nhưng mà mình chết một mình nó có buồn nên là chết đông nó có thực sự là vui hay không? Hay là nó lúc rồi thôi? Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Nghe hỏi vậy học được rồi, chết đông vui, chết mình buồn vô phi nè. Thật sự cái buồn vui hay là do cái tâm mình biết cái gì. Còn khi mà cái tâm nó làm việc tục sinh á, thì cái tâm quả làm việc tái tục hậu kiếp tử. Khi mình sanh bằng cái tâm là mình tử bằng cái tâm đó. Thật ra nhiều khi mình nghĩ, có nhiều khi con người của mình nghĩ có nghĩa là chết rồi không biết gì hết, hoặc là chết thì còn biết, nhưng mà thật sự thì chết rồi đó. Nếu mình tái sanh làm người mà hữu thức đó, thì mình hiện tại mình cũng biết, mà khi mình chết thì mình tái sanh cái kiếp sau có danh có sắc thì cũng biết. Tại vì thật sự như một cái chỉ có một sát na một cái khải ngón tay thôi, trong một triệu một cái khải ngón tay hàng triệu triệu sát na như vậy mà chỉ có một sát na tử thôi. Rồi sau sát na đó mình tục sinh rồi một cái kiếp nào đó, có thể mình tái sanh làm trâu bò vào trong thai bào của súc sanh, có thể mình rơi vào trong địa ngục, thì mình cũng phải chịu cái sự khổ đau. Cái thức mình nó cũng vẫn cái thân, khi mà có cái thân trong địa ngục đó, thì cái thân mình cảm nhận cái sự đau đớn, cái tâm mình cái thân mình chịu đựng, cái tâm mình cảm nhận. Thế nên nhiều khi mình hiểu rằng á, đối với Phật giáo á, thì nghĩa là nếu mình buồn á, thì hiện tại mình cũng buồn. Chứ còn nói rằng á, thật sự cái buồn là một cái loại tâm, một cái tâm là nó làm cho mình buồn phiền. Rồi cũng vui cũng là một cái tâm làm cho mình vui, như là những cái thọ hỷ hoặc là những cái thọ khu. Thì với hiện tại này mình cũng cảm nhận được cái vui cái buồn, chứ không phải là lúc mình chết rồi mình chết đông người mới vui mà không có người thì buồn, nó không phải vậy. Mà nghĩa là do cái cảm giác của con người của mình. Và thường thường quý vị hiểu rằng những cái cảm thọ này á, mà mình còn cảm thọ thì giống như là mình còn cảm nhận được những cái cảm xúc từ nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc hay ý xúc. Thành ra nhiều khi á, không có gì vui chết cái gì buồn. Không có gì vui chết cái gì buồn, Nhật Nguyệt Thần Giáo nói ha, không có gì vui chết cái gì buồn ha. Nhưng mà thật sự á, nhiều khi chúng ta hiểu á, nhiều khi mình sống á, nó cũng khổ mà chết cũng khổ. Thật sự sống á, thì nó cũng có niềm vui có nỗi khổ, Đức Phật còn tuyên bố vậy mà. Rồi mình chết, tức là thật sự mình chết mà đúng cái nghĩa chết, mà chết không có tái sanh nữa, thì các bậc A-la-hán mới là những cái vị chết không có tái sanh. Còn mình chết mình vẫn tái sanh lại trong lục đạo tứ sanh, mà mình vẫn tái sanh lại cảnh giới nào đó. Rồi có nhiều người hỏi nó chết hết đi, nhưng mà thật sự thì mình nói vậy chứ thật sự chết á, thì chết hết thì cũng tục sinh lại hết thôi. Rồi tùy theo cảnh giới mình tục sinh, nhưng có thể là kiếp này mình gặp nhau với xa, kiếp sau có thể mình không gặp nhau, như câu chuyện của trưởng lão Tích Xá với người thợ mày ngọc đó, một số sanh tai bào, một số sanh địa ngục á, bậc thánh nhập niết bàn. bởi vì một số thì chết rồi sanh vào địa ngục mà do cái nghiệp ác, một số sanh đã làm người do cái nghiệp lành, một số sanh về cõi trời do cái thiện nghiệp làm sanh về cõi trời, một số nhập niết bàn. Thì muốn nói đến cái vị thánh thì niết bàn không có tái sanh nữa. Còn ngược lại chúng sanh thì chúng ta thì chết rồi vẫn tái sanh. Nên nhiều khi mình tái sanh những cảnh giới khác, nên có nhiều khi mình nói mình chết hết như vậy là sanh trở lại hết là vui, nhưng thật sự nó cũng chưa chắc. Rồi có nhiều người sanh vào trong địa ngục không gian và địa ngục nó tối tăm, không có ai thấy ai hết. Rồi có nhiều khi mình sanh vào những cái cảnh giới có ánh sáng thì mắt mình nhìn thấy những chúng sanh. Nhưng mà có nhiều khi mình sanh vào những địa ngục mà không gian á, thì cái địa ngục A Tỳ là địa ngục tâm tối thì mình cũng không thấy được chúng sanh. Thì chỉ có những cái là tùy theo chúng sanh nó tái sanh vào cảnh giới nào, rồi cái cảnh giới đó mình có thấy được chúng sanh hay không. Nếu mình không thấy được thì mắt mình thấy được chúng sanh, còn nếu mình không có mắt thì không có thấy được. Rồi tai mình nghe được, nếu mà tai mình không có nghe được chúng sanh á, thì nhiều khi mình sanh vào cảnh giới không không có chúng sanh, hoặc chúng sanh đó có những cái tiếng của chúng sanh đó là nó không có gần mình không nghe được. Nhưng mình ở đây những người ở Mỹ nói cũng đâu có nghe, họ nói thì khi nào mà họ lên cao thoát, họ cầm cái phương tiện như giờ họ nói nghe, chứ có nhiều người ở bên kia thế giới họ nói mình ở đây mình cũng không nghe. Thành ra nhiều khi mình hiểu những cái gì mà Đức Phật mình nói rằng cái thức là cái sự biết cảnh, thức là cái sự biết cảnh. Còn khi mình nói đến chết thì mình tục sinh trở lại thôi, chứ còn không phải là hết. Rồi mình chết không phải là buồn hay vui, mà phải nói rằng cái vui hay cái buồn do cái nghiệp lực nó tạo thành cái cảnh giới tái sanh. Thì lúc bây giờ cảnh giới nó có thể là có mình thôi. Ví dụ quý vị thấy như là cái vị thiên tử, cái vị vua bây giờ xíu đó, sanh về cái cõi đó có mình tại nhiều khi chúng ta thấy là có nhiều cái sanh vô cảnh giới có mình thì mình cũng một mình cũng rất là buồn. Thành ra nhiều khi mình hiểu được cái cảnh giới, nhiều khi mình tái sanh thì không phải là người khác tái sanh, cái cảnh giới của mình hiện hữu thì do cái khả năng, cái nghiệp lực của mình, rồi cái tội cái phước của mình là mình hiện hữu cảnh giới đó là như vậy. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như vậy, không biết có hết ý thượng tọa hay không. Nếu có gì cần trình bày thì thượng tọa trình bày thêm, con xin gửi mic cho thượng tọa.
Sao thưa cái trường để đi cộng đồng, có một phật tử PM gửi cho chúng tôi nói rằng là thầy đừng lo, những người rất tốt thì lên thiên đàng, những người rất xấu xuống địa ngục, còn đa số những người mà có tốt có xấu thì sợ có đời này. Chắc có lẽ vậy, có lẽ chúng ta nhân vô thập toàn khi rồi. Cái những người trung bình thì có đời này, nếu không biết đi đâu, đi lên thì cũng còn có nhiều lỗi, mình đi xuống thì cũng có cái tốt. Bây giờ thì nên chưa tôn đức và thương quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ bước sang một đề tài khác, nói về một số cái đặc dụng về giáo pháp của Đức Phật. Hình ảnh ngày mai là hình ảnh của một người thuộc địa gốc Hà Tiện tên là Sunita xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta có một loạt bài, chúng tôi cố gắng tranh thủ là thêm 3 ngày nữa để nói về những đề tự Phật, và sau đó thì chúng ta phải đi vào phần kết thúc trước khi chấm cuối tháng này, tức là nói về cuộc đời của Đức Phật để kỷ niệm 2600 năm Phật lịch. Như chúng tôi đã trình bày trước với quý vị là tháng 6, bắt đầu vào tháng 6 thì chúng tôi sẽ có khởi đầu một chương trình giảng về A Tỳ Đàm, tức giảng về Vi Diệu Pháp ở trung tâm, suốt một tháng gồm có 30 bài học về Vi Diệu Pháp. Và 30 bài học này được nhằm để tưởng nhớ một vị cao tăng, một người đã đem một vỏ A Tỳ Đàm về Việt Nam như ngày giỗ của Ngài, đó là Ngài Hòa Thượng Thanh Sự. Chúng tôi sẽ có một chương trình nói về A Tỳ Đàm với những đề tài phổ thông nhất mà quý Phật tử có thể nghe được, mặc dù quý vị không phải là người chuyên học về A Tỳ Đàm. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Thọ Pháp Bích Đa Đà Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tổ Siêu, kính đảnh lễ Chư Công Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi điều họp lớp học hôm nay, và chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Chúng sinh thoát ly luân hồi. đôi khổ mật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ mật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ mật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ mật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddha Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha Giá.